Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay và tất cả các anh chị em phụng sự viên của chùa Giác Ngộ và của quỹ, hôm nay chúng ta có một cái buổi giao lưu mà người sẽ là nhân vật chính chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, đó là đang ngồi ở bên cạnh tay trái của thầy, đó là bà Bích Đông, pháp danh là Hoa Minh, năm nay là 79 tuổi và là lãnh đạo của 49 đạo tràng Pháp Hoa ở miền Bắc. Riêng cá nhân á thì bà là người kêu gọi thành lập được 13 đạo tràng Pháp Hoa, phát triển rất là mạnh ở Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc. Thì một tuần lễ vừa qua đó, bà và các thành viên của đạo tràng Pháp Hoa vào Trung Nam có Phật sự ghé thăm thầy cách đây 3 ngày. Nhân dịp đó thầy mới gợi ý mời bà về chùa Giác Ngộ chia sẻ đôi điều kinh nghiệm về việc thành lập đạo tràng, lãnh đạo đạo tràng và hướng dẫn đạo tràng tham gia vào các Phật sự mở miền Bắc đó. Như chúng ta biết đó, là trong 2 thập niên qua đó là có một sự hồi sinh rất là mạnh mẽ, mà trước đây đó do những cái khó khăn của lịch sử đó, Phật giáo đã tạm vắng mặt vào năm 1945 cho đến năm 1981 mới hồi sinh qua sự thành lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc. Từ năm 1981 đến năm 2016 đó là mới được 35 năm giáo hội được thành lập. Thì 35 đó cũng là cái sự phục hồi lại của Phật giáo ở miền Bắc, mà vốn là cái nôi tâm linh của đất nước Việt Nam gần 21 thế kỷ. Và khi hồi sinh một đạo Phật sau trung bình 4 thập niên vắng mặt á, cái sự khó khăn đó được xem nó là rất lớn. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở miền Bắc đã nỗ lực hết mình làm những việc cần làm để Phật giáo bắt đầu được phục hòa. Và một trong những nỗ lực có ý nghĩa đó là đã thành lập được ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh của 10 tỉnh mà trước đây hầu như là không có Phật giáo. Tỉnh cuối cùng trong nỗ lực này đó là tỉnh Điện Biên. Suốt 2000 năm lịch sử qua Phật giáo chưa từng có mặt. Thì đó là nói về cái đóng góp to lớn của các vị tăng sĩ Phật giáo ở miền Bắc. Song song với những cái đóng góp to lớn này đó, chúng ta cũng phải hiểu một điều rất rõ đó, những đóng góp của các cư sĩ Phật tử, bao gồm Phật tử trí thức, Phật tử hành trì, Phật tử tham gia vào các cái hoạt động Phật sự, Phật tử tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, đã góp phần một cách rất tích cực cho cái sự phục hồi và phát triển mạnh của Phật giáo ở miền Bắc. So với những cái trào lưu tu học ở Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung đó, thì đạo tràng Pháp Hoa do trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, phó pháp chủ của giáo hội lãnh đạo đó, được xem là mạnh nhất ở miền Bắc và cũng là phong trào tu học đó, thuộc hàng mạnh nhất ở toàn quốc. Thì đạo tràng Pháp Hoa ở miền Bắc đã được thành lập nay là hai thập niên. Với cái nỗ lực ban đầu đó cũng có những cái khó khăn nhất định, nhưng về sau nó trở thành một cái trào lưu phát triển rất là mạnh. Và cái dự án của Đạo Tràng Pháp Hoa đó là sẽ có mặt cho các tỉnh thành ở miền Bắc còn lại. Thì những người mà trực tiếp hoặc là thầm lặng đóng góp cho cái phong trào tu học của cư sĩ Phật tử đó chính là những vị cư sĩ đó. Thì bác Bích Đông á đang có mặt ở tại chùa Giác Ngộ chúng ta đó là một trong những cái nhân tố rất quan trọng cho cái phong trào sinh hoạt tu học của các Phật tử. Cho nên hôm nay bác sẽ là người chia sẻ. Lẽ ra thì thầy nghỉ vì cổ bị đau, nhưng mà về phương diện hiểu thấu được cái tấm lòng của bác, những đóng góp to lớn của bác Đông đó cho Phật sự nói chung và cho Đạo Tràng Pháp Hoa nói riêng đó, thì trong phòng này có lẽ thầy là người nắm vững hơn hết thôi. Cho nên nhân cơ hội bác có mặt thì chúng ta có cái dịp giao lưu. Sau cái phần thầy hỏi bác ấy trả lời thì thời gian còn lại là dành cho những cái hỏi đáp tự do, và chúng ta xem như là một cái giao lưu để mình học hỏi cái kinh nghiệm. Tại chùa chúng ta đó có hai cái mặt mạnh mà các chùa khác khó bị kịp. Mặt mạnh lớn nhất đó là hoạt động từ thiện xã hội. Trong vòng 3 năm qua, do cái sáng kiến của chị Giác Thanh Nhã mời gọi các bạn bè, người thân, phần lớn là những người rất là thành đạt, để mình mô hình hóa, tổ chức hóa cái hoạt động vốn có của chùa Giác Ngộ. Và nhờ cái hướng đi đúng đó thì hoạt động ngày nay chúng ta mới 3 năm thôi là đã rất mạnh à. Trong vòng 3 năm đó, tổng cái chi phí hoạt động từ thiện và cái góp và quỹ gốc á là trên 55 tỷ đồng. Cái con số đó không phải dễ dàng mà làm được. Có tâm huyết xem nó như là việc của mình, ngày và đêm suy nghĩ về nó, phát triển về nó thì mới được như thế. Mà bản thứ hai đó thì trong vòng 4 tháng qua chúng ta tổ chức lúc đầu là khóa tu ngày an lạc cho mọi lứa tuổi, số lượng là khoảng 950. Sau 3 khóa tu đó có những cái thành công nhất định, thầy đã quyết định tách ra làm hai nhóm khóa tu trung niên và lão niên, giữ nguyên tên gọi là khóa tu ngày an lạc, một tháng một lần vào ngày chủ nhật. Và khóa thứ hai đó là khóa tu tuổi trẻ hướng Phật, lần đầu tiên mới vừa làm ngày 2 tháng 7 2016. Thì khóa đầu tiên của tuổi trẻ đó đã có được 750, bao gồm phụng sư quyên, thì thầy cho rằng đó là một cái thành công rất là lớn. Và với cái đà này đó thầy tin rằng là trong tương lai nó sẽ phát triển mạnh nữa. Và cái sức chứa ở chùa chúng ta đó hiện nay thì khoảng chừng được 1.000 người thôi, với diện tích 700 m² á, là việc mình sử dụng hết cái công suất khá tốt rồi. Thầy và lãnh đạo của quỹ cũng đang có suy nghĩ thỉnh thoảng mình sẽ mở thêm hai khóa tu khác. Một khóa tu là dành cho nam giới để kêu tạo cái ý thức về huấn luyện đạo đức đó mà. Và người nam hiện nay người ta ít quan tâm, mặc dầu trong số 700 hơn của tuổi trẻ hoặc là cũng khoảng 700 của người lớn tuổi đó, thì trong số đó cũng khoảng 200 là người nam. Nhưng mà tỷ lệ như thế là nó chưa được 1:3. Còn khi mình có thêm cái khóa tu dành cho người nam đó thì gây tạo theo cái ý thức là số lượng nó sẽ tăng trưởng lớn hơn. Ngoài ra thì vào rằm tháng 7 2016 này đó thì dự kiến một cái khóa tu xuất gia vô duyên như đã được thông báo hồi năm ngoái đó, để tạo điều kiện cho những người muốn cái hạnh nguyện này mà chưa biết là mình có tu được hay không, hoặc là những người rất là muốn nhưng mà gia duyên cho nên là không thể tu ở kiếp này thì gieo duyên cho kiếp sau. Thì đó là hai cái chương trình mà chúng ta sẽ triển khai trong thời gian tới. Bây giờ trở lại cái chương trình chính của chúng ta đó, đó là giao lưu với bác Bích Đông. Xin quý vị hãy dâng cao tràng pháo tay để đón chào bác. Chào bác Bích Đông, xin bác hãy cho biết cái nhân duyên tốt lành bác gặp được trưởng lão hòa thượng Phó Pháp Chủ Đời Thích Trí Quảng, và vài tháng sau đó đã trở thành là lãnh đạo của đạo tràng Pháp Hoa ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung.
Kính thưa thượng tọa chủ trì chùa Giác Ngộ, kính thưa các quý thầy, kính thưa các bác, các anh, các chị, tất cả là Phật tử thân thương, thì hôm nay cũng là một cái duyên rất lành. Thì con xin lỗi thầy là hôm nay con không mang áo pháp, thì thầy hoan hỉ cho con. Thì con nghĩ rằng chỉ gặp mấy chị em thôi, nhưng thật thế này cũng là một cái lỗi, thì cũng xin thưa như vậy. Thì bây giờ thì xin nói thế này, tức là con xin bạch với thầy với lại các bác là đấy cũng làm cái nhân duyên. Nếu mà ta không có nhân duyên, ta không thể tới Phật được. Thế thì tôi cũng là nhân duyên mà 60 tuổi tôi mới rời ghế cơ quan. Tức là khi 60 tuổi con bạch thầy là mắt con nó đã kém rồi, mà lúc con đang làm kế toán trưởng, con không thể nào làm nữa, con bỏ ghế con đứng lên. Thế con đứng lên thì con phải xin cái giấy của bệnh viện 108 là con nghỉ 3 tháng. Thế nhưng mà cuối cùng là cũng phải cho con nghỉ hưu. Thế sau khi đó thì đúng là Hòa Thượng Chí Quảng ra năm 98, thì tự dưng con có người bạn rủ đến chùa Một Cột. Thế là bắt đầu thầy thọ y chúng con ngay ở chùa Một Cột ban đầu. Thế và lúc đó chúng con thấy là trong lòng rất là rộn ràng. Thế con về chùa Liên Phái, con mới vận động được 91 người. Ngoài cái việc ở chùa Một Cột, thì chính con là người vận động được 91 người thành lập một cái đạo tràng, mời Hòa Thượng ra. Thế là Hòa Thượng thọ y cho. Thầy bảo cái bà này trông rất là quê mùa, mà sao mà trong nửa tháng bà vận động được 91 người đi vào theo Pháp Hoa thế này. Thế nhưng tất cả nó là cái nhân duyên thôi. Thế thì xin bạch thầy với các quý Phật tử, tức là khi mình cảm thấy rằng thì là đâu có Phật thì mình có. Thành ra khi mình nói là các cái bà già trẻ người ta đều có lòng vui vẻ cả. Thế thì khi mình nói thì mình nói là bây giờ thì Hòa Thượng Chí Quảng ra thì xưa nay là các vị đã thọ y rồi, bây giờ Hòa Thượng Chí Quảng ra thì có y, có ba loại y là y phổ thông, rồi y y nhẫn nhục, rồi là y mở. Thế thì có ba loại y đó thì chúng ta sẽ phải tu y cái thứ này, y bát chánh nạn. Thế thì khi mà chúng ta muốn bát chánh nạn thì chúng ta nên có cái y này của Hòa Thượng. Thế thì con bạch thầy với các quý Phật tử là hôm đó là Hòa Thượng ra này trao được riêng cái chùa Liên Phái được 91 người, xong mới lên trên chùa Lý Triều Quốc Sư để sinh hoạt. Thế đến một cái buổi thứ hai thì thầy Thanh Từ ở quán xứ thầy bảo sao các bà dại thế, các bà đã là quy Phật rồi bây giờ các bà lại đi quy lại à. Thế mọi người rất là sợ, mọi người sợ lắm, bảo tôi chết rồi. Thầy Thanh Từ nói thế này thì các bà đã đến Bồ Tát rồi các bà lại đi quy lại à. Thế thì mọi người là họ lảng ra hết đây cả. Con bạch thầy là con không sợ, con bảo các vị cứ vào đây. Thế thì sau khi con giải thích, con bảo các vị đã quy Phật tam quy ngũ giới rồi, các vị mới chỉ là học lớp 10 thôi, còn bây giờ các vị để thọ y bát chánh nạn, rồi thì là lên đến nhẫn nhục y, thì các vị là bước chân vào đại học. Các vị phải thấy rằng cái chuyển như thế. Thế xong mọi người mới nghe ra bảo thế thì bây giờ đeo cái y này là gì. Các vị biết rằng thì là bao giờ cũng phải từ lớp 1 trở lên, và đến lớp 10 ta phải chuyển đại học. Các vị phải thấy được như thế. Các vị nếu thế thì được, ra mọi người gọi thầy rót nước cho con. Mà như thế tôi rất là sung sướng. Thế thì trên cái cơ sở mình nói như vậy thì người ta thấy rằng thì là hôm nay là chuyển thầy chuyển cho cái y bát chánh nạn. Có cái y này là y của Hòa Thượng Chí Quảng mà Hòa Thượng học ở bên Nhật thì mang về thì mọi người rất là sung sướng, mà lúc đó thì không có thu tiền thu nong gì cả, là chỉ có hòa thượng cho như vậy thôi. Thế thì con bạch thầy là con giáo hóa được 91 lúc bây giờ, về đưa về chùa Lý Triều để sinh hoạt. Thì mọi người nghĩ rằng thì là thầy hòa chính hòa thượng con nói là cái bà này trong quê mùa thế này phải huy động một lúc được 91 người này thì quá là giỏi. Thế nhưng mà nó là cái nhân duyên, không có ai giỏi mà không giỏi gì cả. Khi mà con bạch thầy con nói này, mọi người theo bảo thế thì đã quy tam tam bảo rồi, tam quy ngũ giới rồi, thì bây giờ mình lên học thêm của hòa thượng thì tốt quá, tại sao lại không học? Mà lúc đó là thọ cái y đâu có thu tiền, không có thu tiền, hòa thượng cho hết cả. Thế cho nên là thành lập một cái đạo tràng rất là nhẹ nhàng, mà mọi người thấy rằng bây giờ có cái y này này, thế rồi mọi người thấy rằng thì là đang từ lớp 10 này, bây giờ ta lên đại học này, hay ta từ lớp 1 này, ta lên lớp 2 này, thì mọi người ta đều thấy phấn chấn cả. Thì đấy là cái nhân duyên mà con bạch thầy là chúng con được cái hưởng cái phước đó. Vâng.
Ngoài cái nhân duyên đến với đạo Phật mà bác vừa chia sẻ, cũng như cách thức lý giải để cho các Phật tử miền Bắc á làm quen với một vị hòa thượng xuất thân ở miền Nam, thì cái cách vận động thế nào để cho những người mà họ có những cái tín ngưỡng dân gian như là đi theo đình, đi theo phủ, mà phần lớn là thờ thần hoặc là thờ mẫu, có thể hiểu được một cái nguồn minh triết mới mẻ của đạo Phật, là từ đó rất là cảm thấy là thuyết phục để đi theo bác và trở thành là đệ tử của nhà Phật. Xin bác chia sẻ về kinh nghiệm này.
A Di Đà Phật, bạch thầy, bạch các quý thầy, tức là con thì đúng là khi con buông ghế của cơ quan ra thì con cũng không biết một cái chùa chiền nào, con cũng không có đi lễ đi bái ở đâu cả, mà khi đó con là đảng viên, mà nếu mà con đi lễ ở đâu thì con sẽ bị nguy hiểm. Thế cho nên con không có cái ý thức là mê tín dị đoan, mà con chỉ thấy rằng thì là lên đồng thì con thấy là không được. Thế thì con cứ đặt vấn đề như thế này: bây giờ các vua chúa rồi thì là cô cậu cũng phải tu để lên Phật, thì bây giờ các bà mà đi theo các ngài như thế này, bây giờ các bà bỏ cái này các bà sang Phật thì người ta ủng hộ các bà. Chứ nếu các bà mà bỏ, các bà không đi lên đồng lên bóng, các bà không đi lễ lại các nơi, mà các bà không đi theo Phật thì các bà sẽ nguy hiểm. Thế thì mọi người ta nghe ra như thế, thì khi mà con giải thích thì con giải thích với cụ Ánh. Cụ Đàm Ánh là người lên đồng bóng lẫm liệt, mà con giải thích trước mặt cụ. Thế cụ cũng nói với con là bà, con giải thích rất nhiều, và nếu giải thích như bà thì rất là đúng, nhưng mà giải thích như bà thế này thì nhà chùa lấy gì mà ăn, cũng phải có một tí mê tín dị đoan người ta mới thích chứ. Chứ nếu mà nói như bà đi theo Phật không thế này thì không được. Thế con có nói thế này, con bạch thầy, con bảo nếu mà ai mà bỏ đồng bóng mà đi theo Phật mà bị làm sao, tôi xin đi đầu xuống đất, con dám cam đoan như vậy. Tại vì tất cả các ngài cũng đều phấn đấu để theo Phật hết, thì bây giờ các vị bỏ các ngài này, tức là để mà các ngài thấy rằng vươn lên một bậc thì đi theo Phật thì các ngài cũng đều ủng hộ hết. Nếu ai mà bỏ không đi lên đồng, không đi lễ miếu mạo mà theo Phật, mà nếu bị làm sao tôi xin đi đầu xuống đất, con dám cam đoan như mạnh như vậy. Thế xong cụ Ánh bảo con là cái bà này cũng liều thật đấy chứ nhỉ, nhưng mà đúng là như thế vậy. Thế cho nên là vị nào mà bỏ lên đồng lên cốt là dần dần là đi theo Phật mà rất tích cực, không mất một xu nào cả. Cuối năm là không phải lên đồng, không phải một khoản tiền rất lớn. Thế tất cả chỗ đạo tràng con là người ta bỏ được hết. Mà sau cụ Ánh cũng phải, tôi thừa nhận là bà Đông bà nói rất đúng, bà ấy quang quang ở trên chùa này, tôi không vặn được bà ấy câu nào cả, vì bà ấy nói rất là đúng, mà ai người ta cũng theo bà ấy. Thế vì người ta thấy không mất tiền. Để đi, con nói bạch thầy, các bà đi nhảy thế này, công an vào các bà có biết không? Thừa biết, các bà vẫn tỉnh táo, tại sao các bà lại mất tiền thế này không? Để làm gì cho nó ấy? Các bà cứ tụng kinh niệm Phật, cứ pháp hoa mà tụng kinh. Nếu ai tụng pháp hoa, một lòng một dạ đi theo pháp hoa, một lòng một dạ đi theo Phật, nếu mà nghèo khổ tôi xin đi đầu xuống đất. Pháp hoa đi tụng kinh Phật chỉ có giàu có, giàu về mặt tâm linh, giàu về mặt gia đình, giàu về mặt chồng con, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, không mất một đồng xu nào mua thuốc, mà cũng chẳng mất một đồng nào để đi. xin xỏ bất cứ một ai cả. Trông thấy công an phòng thuế vẫn cứ đàng hoàng, không phải cúi đầu xuống. Thế con giải thích như thế thì mọi người cũng thấy là vui vẻ.
Cách giải thích về việc theo Phật á, thì giàu sang về tinh thần, đạo đức, hạnh phúc gia đình, tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững á, phải nói là rất là dân dã nhưng mà cũng rất là hiệu quả. Để từ đó đó, những người đi theo đình phủ đó, người ta cảm thấy cái lợi lạc mà trước đây ta được hứa hẹn là không bằng đối với Phật giáo. Như vậy thì cái việc mà hướng dẫn các Phật tử đến chùa hoặc là những người chưa biết đạo để trở thành Phật tử đó, phải nói qua cái kinh nghiệm của Bác Đông đó, cũng là một điều rất là đáng hay. Xin Bác cho biết thêm đó, là từ cái đạo tràng đầu tiên gần 100 người cho đến cái đạo tràng thứ hai đó thì mất khoảng thời gian bao lâu thì Bác thiết lập, và đạo thứ hai đó nó cách cái đạo tràng thứ nhất thì khoảng bao xa?
Con bạch thầy là nó cũng là cái sự nhân duyên. Sau khi Hòa Thượng Tứ nói như vậy thì mọi người là 80% là người ta theo con, còn 20% người ta vẫn còn run. Thế thì con bảo là nếu các vị mà chưa ưng thì các vị cứ chờ đấy, con về chùa Phụng Thánh, con thành lập ngay một cái đạo tràng chùa Phụng Thánh chỉ trong vòng có hai tuần thôi. Khi con về Phụng Thánh thì con đi con nói tất cả, thế là mọi người ta theo con, từ tịnh độ, từ các bà khu phố các thứ là đi theo con, mà xem cái bà này bà ấy nói nào mà lại có cái dây ở cổ này mà bà ấy nói lại hay thế. Thế là mọi người theo, và cũng chỉ trong vòng nửa tháng con lại thành lập được một cái đạo tràng ở ngay chùa Phụng Thánh. Thế thì ngay chùa Phụng Thánh thì cụ Ánh là cái người mà tâm đắc nhất, đồng tình nhất. Tức là có một cái bao nhiêu Phật tử của cụ là trở sang theo bà đông hết. Đấy nó có một cái hay như thế, cho nên là cụ Ánh cũng bảo cái bà này bà ấy nói đúng lắm, thôi theo bà ấy đi rất là tốt, mà tụng kinh Pháp Hoa thì là rất là tốt. Thế thì con Hòa Thượng con sau hướng dẫn Pháp Hoa thì con có một câu nói thế này cho mọi người tâm đắc rằng kinh Pháp Hoa là càng tụng càng nở, đến đâu cũng nở như hoa. Các vị cứ tụng thử mà xem, bản thân mình thấy nở ra, về gia đình cũng thấy ấm cúng, tất cả bạn bè yêu quý. Cho nên các vị cứ tụng kinh Pháp Hoa sẽ nở đủ mọi thứ. Nếu tôi nói sai các vị cứ thử trong 3 tháng xem có đúng thế không. Thế rồi thế thì tôi hỏi bà là nếu không đúng thế thì sao, và không tôi chịu trách nhiệm với Phật, tôi cam đoan tôi chịu trách nhiệm với Phật, các vị cứ làm đúng như thế đi, các vị cứ làm đúng thế rất tốt. Thế sau đó được cụ Ánh rất là đồng tình, và lúc bây giờ là thầy Tuệ Hải cũng vừa ra cái chùa ấy, thế thầy thuyết một bài pháp, thế mọi người nói là đi theo Pháp Hoa là khỏe mạnh, có đoàn thể là khỏe mạnh, có Phật là khỏe mạnh. Thì các vị người ta cứ thế người ta tin theo rồi. Ngày xưa các vị chỉ có niệm Phật không chưa khỏe mạnh, phải tụng kinh, phải tham thiền tụng kinh đều khỏe mạnh cả. Các vị cứ làm thử đi. Thế mà con lúc con rất là lăn lóc, các vị nào một người hai người cần gọi con cũng có mặt ngay, trưa tối con có mặt ngay. Tức là cái người đầu tiên mà muốn xây dựng được một cái đạo tràng là phải hết mình, tức là phải hết mình thì mới xây dựng được. Tức là mình phải thực sự là thầy tớ trung thành của các Phật tử. Đâu Phật cần con có, chỗ nào khó có mặt con. Trưa tối trưa tối các vị Phật tử gọi có mặt ngay. Chị ơi em đi Pháp Hoa mà chồng em không cho đi thì chị bảo thế nào? Thế chị sẽ tới chị nói chuyện với chồng em. Thế rồi cũng vui vẻ, nghĩa là bất chấp giờ giấc trưa tối, tức là mình phải lăn vào cuộc sống, lăn vào Phật Pháp thì người ta mới thấy rằng thì là mới thương mình và người ta mới theo mình. Chứ nếu mà lúc đó mình mà không lăn vào thì không ai người ta theo mình. Thế cho nên thì xin nói các quý Phật tử là đây, ở đây chùa thầy là có đầy đủ điều kiện. Bây giờ chỉ cần một vài vị cứng rắn một chút là ta lãnh đạo rất là tốt. Ai cũng có công việc cả. Con bạch thầy con bảo có ai ngồi ở nhà để chờ bà đông gọi đâu. Ai cũng bận hết, nhưng biết sắp xếp công việc được hết. Chứ nếu mà ai cũng nói tôi bận cả thì không được. Phải biết sắp xếp công việc, phải biết tính toán công việc, đâu vào đấy hết. Chứ làm gì có ai ngồi ở nhà chờ bà đông gọi đến để đi đến đạo tràng ngay, không có đâu. Thế nên xin các quý Phật tử ở đây là chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải quyết tâm xây dựng một đạo tràng. Mà khi mà thầy đã cho là lãnh đạo rồi chẳng hạn thì phải cương quyết. phải mạnh dạn sai, dám chịu nhiệm với Phật, dám chịu nhiệm với Phật tử, không sợ sai, ngã ngựa đứng dậy đi ngay, người ta phê bình mình thấy đúng mình nhận ngay, sám hối luôn, thì tự dưng mọi người ta thương mình lắm. Chứ nếu mà mình tự cao tự đại, cái chữ tôi lớn quá không lãnh đạo được ai cả. Con xin bạch thầy như vậy.
Bác cho biết á, là hai cái đạo tràng đầu tiên á, nó cách nhau chỉ có khoảng 3 tuần lễ thôi.
Vâng.
Số lượng Phật tử đã có sẵn ở tại các chùa là chiếm bao nhiêu phần trăm, và số quần chúng mới thì những người là đi theo đền phủ thờ thần thờ mẫu chính thức gia nạp vào để trở thành đạo Phật tử đó thì chiếm 30% trong hai đạo tràng này.
Con bạch thầy là cái số các cụ cũ ở đấy thì người ta chỉ đi để niệm Phật không thôi thì có độ 60%, còn cái số con mời thanh niên đang đi làm cơ quan ở cơ quan con, ở sở công nghiệp của con, rồi những người mới mà lên đồng lên bóng hồi bạn con cũng nhiều, thế con cũng mời ra được 40%. Thì các bà cũng bỏ, các bà ấy bảo tôi lên đồng ngày xưa tôi bán cái lon bia này, tôi bán lon bia này 7.000 mà tôi không lên đồng, tôi chỉ bán được có 6.000 thôi, bây giờ bà nói thế nào chứ gì, làm sao mà tôi lại không đi lên đồng thì làm sao tôi được cái 1.000 này. Thế thì con bạch với thầy với các vị là con nói thế này nè, tất cả cái này nó là bóng, nó là bóng. Tại vì bà bán đắt, bà cứ tưởng như thế là do đồng bóng mà bà lên. Nhưng bà thử nghĩ mà xem, bà bán như này trong lương tâm bà sẽ rất là áy náy. Theo tôi thì bà không phải là lên đồng lên bóng để mà bà tăng được 1.000 ở cái lon bia này, mà bà phải nghĩ rằng thì là sống với ai, tất cả là dân. Mà bà nghĩ rằng bà đi lên đồng nghe bà mất 50 triệu, bà về bán được một cái lon bia này, 100 lon bia được là bao nhiêu đâu. Còn nói em chỉ suy nghĩ chứ, ừ thôi đông nói tôi thấy đúng thật. Thế thì nghĩ xem bây giờ lên đồng hơn hay đi tu hơn, theo Phật hơn hay theo Thánh hơn. Thánh kính, đối với Thánh là phải kính nhưng mà không xin, đối với Phật là phải tu. Con cương quyết con nói hai cái, đối với Thánh là không được xin là Thánh hay chấp, còn Phật thì là không.
Như vậy thì xem ra đó là lúc vận động quần chúng mới tới đạo Phật đó là phải có cách lý giải thế nào để cho những người ta tin vào Thánh thần á, ta cảm thấy là đi theo Phật là có những giá trị lợi lạc, thì đó cũng là một cái hướng rất là tích cực. Xin bác cho biết thêm đó là đạo tràng thứ 13 đó thành lập vào cái thời điểm nào, từ thời điểm đó cho đến bây giờ đó thì cái sự tăng trưởng của đạo tràng đó nó là được khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
Con bày thầy, đạo tràng thứ 13 con thành lập là tháng 6 năm ngoái ở tại Nam Định, Nghĩa Hưng Nam Định. Thì khi mà con về con thành lập ở đấy thì thật ra con cũng không thể ngờ được là khi mà Hòa Thượng Bảo Nghiêm về cái chùa làm cái tháp đại bi to lắm thì mới trông thấy một cái dòng sông này, và thầy đang ngồi thầy bảo cái dòng sông này thì có dòng hoa sen là được thôi. Thế Hòa Thượng lại rút điện thoại gọi ngay Hòa Thượng mới chi quản con là con bạch Hòa Thượng là cái đạo tràng này con muốn giờ bà Đông về để thành lập cái đạo tràng này vì cái dòng sông này nó rất là tốt mà đẹp, tháp đại bi tốt. Thế là thầy Hòa Thượng không nói gì với con cả, giao ngay cho mấy cái ông đang ở phụ trách đi tìm con lúc con đang ở nước ngoài. Lúc con về lúc ông cứ tìm con, bảo là bây giờ thì thầy Bảo Nghiêm nói xong, con nói với thầy, con bạch thầy Bảo Nghiêm là đáng nhẽ thầy phải bảo với con trước một câu, bây giờ thầy dồn con vào thế này thì con không biết làm nào, nhưng mà con tinh thần của con là đâu Phật cần thì con có, thì thầy đã dạy con xin chấp hành. Thế là phóng nguồn 3 xe ô tô xuống báo cho ta thành lập tất cả các Phật tử đến. Thế đến một cái trước tiên là phát kinh, phát mỗi người một kinh, không tu lãng phí kiếp người. Bao nhiêu người ra là đều có mỗi người một quyển, không tu lãng phí kiếp người. Thế thì cầm một quyển nó đã xong rồi, cái tối hôm con sẽ ở lại con hướng dẫn người ta cách cắm cái hương thật ngay ngắn. Anh phải cắm cái hương ngay ngắn thế này thì cái tâm anh mới hướng đến Phật được. Thế là người ta rất là thích. Thế và hướng dẫn người ta là một tháng không ăn chay nhiều, ăn chay 2 ngày. Rằm vào mùng 1 ăn chay để làm gì? Thế thì các bà cứ ăn chay 2 cái ngày đó, các bà thấy tâm các bà rất là tốt. Và trong nhà các bà có cây cối gì, các bà chỉ cần mang một tí đến chùa. Một quả cam, một quả quýt, một quả ổi, các bà mang đến chùa là tâm các bà sẽ rất sung sướng. Thế thì con thành lập cái đạo tràng thứ 13 này thì khi con về, dân làng người ta cũng không phải là người ta nghèo, nhưng mà người ta thấy rằng thì là nói như cái bà này như thế là được. Bây giờ đọc cái quyển Không Tu Lãng Phí Kiếp Người mà bà hướng dẫn cho mình cách cắm hương như thế này, cách ăn chay như thế này. Thế rồi nếu có nhà nào khó khăn thì mời con đến tận nhà, con giải thích với gia đình. Nhất là những nhà nào có đồng bóng thì phải nói cho chồng, cho con, cho cháu cùng nghe lợi hại ra làm sao. Con nói ví dụ thế này. Cái nhà bên cạnh ta nói là hôm qua cái bà con gái, con dâu bên cạnh, bà mất con gà, bà chửi mấy tiếng đồng hồ, chửi vắt nóc đi. Thế thì con mới tới, con mới nói, con bảo thế này: vì bà chưa tu, bà chưa ăn chay niệm Phật cho nên bà chửi. Chứ nếu bà đã tu, bà biết ăn chay niệm Phật thì bà sẽ bảo con dâu bà: con ơi, lần sau mà cháu nó ốm thì con bảo mẹ một câu, con đừng có lấy như thế này. Thế thì có vẻ mẹ con thân thương. Bà chửi nó thì ra tiên tiền tổ bà ngay trên đầu đây này. Ai ta ưa bà? Người ta không ưa bà thì chồng con bà không thể ưa bà được. Vì bà vậy, lấy chồng bà phải kêu đèn thắp hương, tại sao bà lại chửi như vậy? Thế xong đó là con nói thêm cái là tất cả dân làng người ta đến, người ta bảo con là hôm nay bà Đông nói cái ý đó rất là đúng với dân làng chúng tôi. Thế là người ta rất là cảm ơn. Và là đi cứ chửi nhau là chuyện thường tình. Con nói một câu thế này: ngày xưa bà đi lấy chồng, bà có thích chồng bà yêu không? Tại sao con trai bà yêu con dâu bà lại khó chịu? Các vị thử nghĩ xem. Thế mà nhất là bà đẻ được một đứa con trai ra, bà lại tổ sư bố mày, thế thì ai người ta ưa được bà? Thế thì đàn bà đi lấy chồng phải khiêu đèn thắp hương chứ, tại sao lại làm được như thế? Đàn ông người ta cực tốt, người ta không tốt sao ta bỏ một đống tiền ta lấy các bà về đây?
Vậy là khi thành lập một đạo tràng mới ở Nam Định á, thì cái cách hướng dẫn quần chúng mới là làm thế nào để cho họ trở nên tốt hơn cho gia đình, bao gồm vợ chồng, con cái. Để từ đó ta thấy được cái hiệu lực nhiệm vụ của Phật pháp. Thầy xin hỏi là từ Hà Nội cách Nam Định á, thì cũng phải là vài chục cây số,
130 cây số.
Như vậy thì bằng cách nào đó một người ở xa như thế, xa lạ với cái khu dân cư mà mình tới lập đạo tràng, mà ở tại địa phương đó người ta lại mở lòng ra để đón nhận, để người ta đi theo và trở thành là Phật tử đó. Xin bác chia sẻ về cái kinh nghiệm này.
Cái thứ nhất là thế này ạ, tức là mình tới mình phải thân thương với người ta. Nếu không thân thương thì khó lắm. Ví dụ tới là phải tìm hiểu cái gia đình nào mà nó khó khăn, mình phải tới. Con phải tới. Tới xong rồi tâm sự với người ta. Người ta kể cho mình nghe là trong cái làng này có cái bà này là ghê gớm nhất, có cái gia đình nhà này là ghê gớm nhất. Con mò đến, con nói rằng thì là hòa thượng là cho tôi về đây để cùng với các bà để ta tu hành, thì các bà có đồng ý tu hành không? Nếu mà tu hành thì phải hiền. Tu hành là phải hiền. Thế thì hôm nay tới đây thì tôi bà cho tôi ăn cơm với bà. Thế xong bà ấy bảo cái bà này dân Hà Nội đi về đây ăn cơm với mình, nhà tôi chả có gì ăn mà không, tôi ăn chay, tôi ăn 18 năm nay tôi chỉ ăn cơm thế này, thì bà cho tôi ăn cơm bà. Thế xong cái ông chồng bà, cái bà này bà ấy tốt gớm nhỉ, cơm thế này bà cũng ăn. Thế thì qua cái ăn cơm thì tự nhiên nói chuyện rất là vui vẻ, hướng dẫn người ta cách cắm hương, hướng dẫn người ta cách cư xử với lại nàng dâu, với lại chồng. Thế thì sau đó 5 tháng sau thì ông có nói với con, gặp con là từ ngày bà về bà gặp vợ tôi tốt hẳn lên, vì sư đánh giá lắm. Thế chỉ qua các cái rất là thiết thực chân thành như thế thôi mà người ta rất quý, quý lắm. Thế cho nên là các vị làm cái công tác xây dựng cái đạo tràng là phải gần gũi, phải thân thương, làm sao cho chồng con người ta đều tán thành. Con bạch thầy, có người bảo bác bà ấy ngày xưa mẹ cháu chưa đi vào đạo tràng của bà ấy, mẹ cháu ghê gớm lắm, trông họ hàng nhà chồng đến thì cứ là chả có tiền, thì khổ lắm, đã ế hàng lắm, nói xấu lắm. Từ ngày vào đạo tràng bà ấy giờ là nói thật lắm, đối với nhà chồng như nhà vợ như nhau, thành ra bây giờ bố cháu quý như ngày mới cưới. Ngày xưa xạo lắm.
Cái số lượng của đạo tràng ở Nam Định là hiện nay được bao nhiêu?
Con bạch thầy chỗ là con được 860 người.
Quá quá đặc biệt. Ngày đầu tiên mà bác về đó chắc là chừng có vài chục người thôi.
Vâng.
Và chưa đầy một năm đã được 800 mấy chục người.
60 người, vâng.
Thì như vậy bằng cách nào? Qua sự truyền thông và thuyết phục đó, những người dân làng chưa biết Phật giáo và đã tình nguyện trở thành Phật tử à?
Con bạch thầy là cái mà mình để cho người ta thuyết phục ta nhanh như thế là con phê bình các bà đánh đá cá cầy trước. Con bảo đàn ông người ta tốt lắm, người ta cực tốt, các bà không biết sử dụng thôi, tan nát gia đình do các bà hết chứ không phải đàn ông. Người đàn bà về nhà là tan nát thì là ở các bà, chứ đàn ông người ta khi mà người ta yêu vợ bảo người ta lội đèo người ta cũng lội, người sông người ta cũng lội, thì các bà không làm cho người ta yêu rồi. Thế thì con nói một số vấn đề, thế buổi sau con đến đàn ông đi rất là đông, đàn ông đi lại rất là đông. Cái bà này bà ấy nói rất đúng mà các bà đánh đá là các bà mất chồng như chơi.
Về trường hợp á là khi mà gặp đàn ông đánh đá đó thì bắt đầu mới là nói bằng cách nào để cho ông hết đánh đá và trở thành Phật tử à?
Thầy, cái đánh đá thì rất là khó, mình phải lựa lời mình nói. Nhưng mà con nói lại Phật là con nói như vậy nhưng mà chưa có bà nào mắng con cả, bà nào cũng thấy như bà nói rất là đúng. Con phải thí dụ từ cái chuyện đời của xã hội ra để cho bà nghe. Con là ngày trước tôi đến xây dựng cái đạo tràng này này, có một cái bà chửi chồng ghê lắm, nhưng mà từ ngày có đạo tràng về, có pháp hoa về, bà hiểu ra một cái là bà không chửi nữa. Thế ra ông ấy quý, con quý, cả nhà quý. Thế thì mình nói cái thiết thực cái như thế thôi, mà có Phật chứng giám mà đã nói ở đây rồi thì các bà biết rằng Phật rất gần, Phật chứng giám. Thế ra sao các bà không chịu ra chùa? Thế tôi hỏi các vị là cái người trụ trì ở cái chùa này có phải người làng không? Không, ra đâu đến ta giúp trai ra kêu cầu cho các vị yên ổn như thế này mà các vị lại không ra chùa, không giúp người ta. Bây giờ các vị có 500 con cũng được, nếu không ra quét cái chùa cũng được, giặt cái chiếu cũng được, mang một bông hoa ra cũng là có đức. Thì các vị phải làm như thế dần dần, đừng nghĩ là tôi không có tiền tôi không ra. Thế thì mọi người nghe ra thế là thôi được rồi, thế bà nói thế sau tôi ra tôi quét chùa, ra tôi giặt chiếu, tôi mang quả chuối ra. Thế nhưng mà con bảo mang quả chuối ra đừng có kêu la kêu liệt nhé, mà phải mang quả chuối nải chuối chín, đừng có mang nải chuối xanh. Thế thì cầu gì là sẽ được đấy, dân làng chùa người ta lo ấm cho mình thì tưởng gia đình mình tốt. Khi nhà sư người ta yếu ớt như này mà các bà trả ra, mỗi mình người ta có cơn gạo nếp mang ra còn cúng Phật, thế có phải thân thương bao nhiêu. Sau đó con bạch thầy con về một năm ở Hưng Yên, bây giờ ông chủ tịch phải đến cảm ơn con. Bà đông từ ngày bà về đây là dân làng ra chùa đều đặn, không có chửi mắng. Giờ đêm các ba gia đình ngủ thì ai bảo vệ cho các vị ngủ yên lành mà các vị không chấp hành của những người chính quyền ở đây. Thế rồi bây giờ người ta thấy rằng thì là tốt thật, người ta tu ta thấy tốt thật. Con thấy nhiều cái nó chuyển biến lắm, cho nên là người ta kéo nhau ta đi tu, người ta kéo nhau, nhất là đàn ông. Đàn ông giờ cái bà này bà ấy nói đúng lắm, các bà phải bớt đánh đá đi thì mới được. Thế là lần sau con về, lần trước thì không có nam giới, lần sau con về sao thấy các ông hết cả bên dưới nhưng cũng có vẻ ngượng ngùng.
Đó là cái tình huống mà mình tạm gọi đó là sư tử Hạ Đông. Thì ở Nam Định hay là bất cứ tỉnh nào miền Bắc đó, thỉnh thoảng cũng có những chị em thuộc về là Hạ Đông. Nhưng mà trong quá trình mà bác đi vận động đó cho người ta trở thành Phật tử đó, thì bác có khi nào gặp những tình trạng là sư tử Hà Tây không? Mà tạm gọi Hà Tây là như là quý ông đi, Hà Đông là quý bà. Thì gặp những cái hiện tượng như vậy đó, thì cái cách thuyết phục thế nào để mà cho các ông người ta về chùa? Hồi nãy bác mới nói chung chung á, là vì nói như thế cho nên là cái quý ông cảm thấy là đang đứng về phía mình mà. Mình có liên minh cho nên là thấy vợ mình thay đổi thì với ông cũng đồng đi chùa. Mà trường hợp đó, quý bà đó là những người tốt đi, mà quý ông là rượu chè nè, là cờ bạc nè, hưởng thụ nè, thiếu trách nhiệm gia đình nè, thì bằng cách nào tác động để cho họ trở thành là những người Phật tử thuần thành?
Con bạch với thầy rằng thì là tất cả mọi cái đều lấy tâm làm gốc hết. Trước tiên là mình về là mình có tí quà tí bánh nào mình biếu cái gia đình ý, cái gia đình mà người ta ghê gớm nhất, mà ông chồng khó khăn nhất ấy, thì con về là con có thể mua cái bánh hay cho trẻ con. Ở đây là đạo tràng lễ Phật rồi thì mang đến biếu gia đình. Thế thì người ta có cảm hóa là đấy, có ai tự dưng người ta đến người ta cho mình cái gì đâu, sao cái bà này bà lại tử tế, bà lại cho mình thế. Thế tự dưng người ta cảm hóa sau ta cho vợ ra đến chùa thì người ta không có ghê gớm nữa. Tức là mình phải khéo, mình luồn lọt vào các cái việc như thế thì mình làm nó rất là dễ, nếu không thì rất là khó. Con chưa bị vấp cái trường hợp nào.
Về đó cách khác á, là đầu tiên người có tâm là con chim đầu đàn của đầu tràng đó phải đến từng hộ gia đình tìm hiểu hoàn cảnh, rồi tâm sự, chia sẻ, hướng dẫn một cách tận tình, và thậm chí là tặng quà Phật, lộc Phật, để cho người ta có cái sự xúc động, niềm tin, để từ đó người ta theo. Ở miền Bắc đó thì nó có cái tập tục văn hóa đất vua, chùa làng, phong cảnh bục. Thì cái khu dân cư ở làng nào đó, người ta có khuyên hướng là đi cái chùa đó. Ngoài trừ Hà Nội đó, nó mang tính cách là toàn cầu hóa, hay là Hải Phòng toàn cầu hóa đó. Còn phần lớn những cái làng xã, vùng sâu, vùng xa đó, thì vẫn còn theo cái phong cách này. Thì về trong số 13 đạo tràng mà bác gầy dựng đó, có đạo tràng nào nó giống như phong cách ở Sài Gòn không? Có nghĩa là người ở gần cái cô chùa A sẽ không đi chùa A mà đi cái chùa B. Thì trong tình huống như thế đó, là cái việc mà đi vận động để cho quần chúng ở các cái nơi khác nhau về một đạo tràng tu học á, nó sẽ vất vả hơn rất là nhiều. Thì trong tình huống đó thì bác làm cách nào để có được cái kết quả trong kinh nghiệm 18 năm vừa qua?
Con bạch thầy các vị thế này, tức là con cho là cái này có một cái là con là sáng kiến. Ví dụ như là con đến cái chùa nào, con vận động bà con xong rồi thì con ra giết con kêu cầu cho dân làng có niềm tin Tam Bảo, yêu quý thầy trụ trì và gia đình tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, các cháu học hành được tấn tới, công việc làm ăn được hanh thông. Tức là con phải dốc lòng con kêu cầu như vậy, thì tự dưng người ta thấy là cái bà này là bà ấy hết lòng, mà như thế là mọi người là phải gắn bó với Tam Bảo. Nếu mà không gắn bó với Tam Bảo thì không thể nào có Phật Pháp được. Cho nên tất cả mọi người là phải kính trọng chùa. Mặc dù là người ta chê cái ông sư này là kém cỏi, nhưng mà không phải, đã đầu tròn áo vuông, các vị chi sẽ là các vị có tội. Người ta các vị phải, người ta là đại diện cho Phật, các vị phải thân thương, phải quý trọng người ta. Thế là con lần nào con về con lễ xong con cũng kêu cầu rất là lâu cho ai nghe cũng thắm thiết. Thế thành ra người ta thấy là người ta rất thích. Đây là kêu như bà này kêu là được này, mà chúng tôi rất là thích này. Thế thành ra con thấy là cái đó là một cái mà con cho rằng gì là con đạt được cái yêu cầu. Tức là mình kêu đúng với cái tâm lý của người ta. Trong dân làng người ta có những cái gì đang vướng mắc thì mình kêu cầu một cách thống thiết cho người ta. Thì người ta ủng hộ mình một cách. Chứ còn nếu mà anh mà không biết kêu cầu như thế thì cũng khó. Con ra giết con kêu, cứ đi kêu lại cho người ta, người ta sẽ sung sướng lắm. Thế là tự dưng là rồi làng này bảo làng kia, xong cái làng kia lại mời con sang. Ui dồi, bà đông bà sang chỗ làng tôi để bà xây dựng cho một cái đạo tràng này đi. Thế thì con bảo thôi bây giờ cứ bảo sang đây đã, rồi có điều kiện hãy hay. Thế thì hòa thượng con về là cũng vui vẻ, và chung hòa thượng con ta cũng rất là quý. Thế cho nên chúng con là, nhưng con không bao giờ ai cho bất cứ gì cũng không lấy, mang tận ô tô cũng không lấy, con lại giả lại. Tức là mình không nên lấy cái gì của nhà chùa, mà mình nên gắn bó vào nhà chùa. Người ta nghèo mà mình lấy của người ta là chết. Ta gói bánh nếp bánh tẻ ra cho cũng không lấy, cũng cứ phải giả lại. Rồi mang áo vào biếu người ta, mang kinh vào biếu người ta, và cái quyển kinh thì rất là thình thường, không tu lãng phí kiếp người, ai phải đọc đi đã rồi hãy tu. Thế thành người ta rất là thích ấy. Đấy, cho nên là con thấy là cái đó cũng là một cái mà con cho là mà con có thể làm được, người khác không thể kêu được như con. Con kêu rất ra diết, ai cũng thích.
Thì qua trình bày của bác á, thì thầy thấy rằng đó là một Phật tử tại gia mà trong vòng 18 năm thành lập được 13 đạo tràng, thì có phần lãnh đạo thêm 36 đạo tràng còn lại, tức là tổng cộng là 49 đạo tràng ở tại các tỉnh miền Bắc. Thì đó là một cái việc làm rất là khó, mà không phải ai cũng có thể đủ duyên lành, đủ phước đức để làm được. Bác cũng cho biết là mỗi đạo tràng nó có tối thiểu là từ 200 cho đến 1.000 thành viên. Như vậy bằng cái phương pháp nào mà lãnh đạo của đạo tràng như bác và những người làm cấp phó, thư ký, thủ quỹ, vân vân có thể nối kết truyền thông với nhau, để mỗi lần khi có những ngày sinh hoạt đạo tràng vào những ngày chủ nhật á, thì quần chúng ta đến rất đông, và cái sự duy trì đó nó được lâu bền. Xin bác chia sẻ cái kinh nghiệm điều hành sinh hoạt cái đạo tràng đã được thành lập rồi, để cho nó ngày càng được lớn hơn.
Con bạch thầy thế này, tức là cái đạo tràng của con thì con thường xuyên một tuần là con phải có mặt một lần, mà đạo tràng của con là con sinh hoạt cứ một tuần một lần. Ví dụ như ở đạo tràng Hà Nội con có ba cái, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, là hai ba cái đạo tràng ấy là phải liền nhau. Để làm gì? Để không có đi các nơi khác lung tung, mà chỉ có Pháp Hoa thôi. Đấy là riêng đạo tràng con thành lập. Thế còn 49 cái đạo tràng thì trong đó là thầy Bảo Nghiêm phụ trách. Mà trên đấy thì có bà Lịch là trưởng, con với bà Ngân là hai phó thường trực. Thành ra có cái gì công việc gì họp hành thì gọi lên trao đổi với nhau. Tất cả 49 đạo tràng ngồi có mặt ở đây. Thế nhưng con là phó thì thường thường là ông thầy Chiếu Tuệ cứ bảo bà Đông là trưởng đi, đứng lên để mà nói giải quyết đi. Thế con giải quyết công việc phân công thì bảo chị phân công gì chúng em cũng làm. Tức là có một cái niềm tin kiên cố, tức là có một cái sự hòa hợp một cách rất là tuyệt vời. Cho nên khi mà có ngày hội gì ở Chùa Bằng ấy, thì đồng ý con phải là trưởng ban hết. Con tổ chức hết cả các cái, ai ai cũng phải chấp hành vui vẻ. Mà thôi mình trao đổi với nhau thôi. Tức là người ta cứ bảo con là người đàn bà thép, hoặc là người ta bảo con là như là như là pháo binh ấy. Thế nhưng mà con thì con rất dứt khoát. Phân chưa có một người nào, con nói lại Phật lại thầy, chưa một người nào cãi con, mà mình nói rất có tình có lý. Phân từng người người này, và mình phải lăn như bóng mình làm đã. Thế thì mọi việc nó rất là tốt. Thế cho nên chỉ có một cái là, cái thứ nhất là các vị phải lấy cái tâm huyết làm đầu. Phải có tâm, có đức, không có sức mà ăn. Khi mà ta đã có cái tâm rồi, ai tạo nhìn vào hết. Cái kim trong rẻ nó phải ra. Nhiều khi con nói lại Phật rồi, có những lúc mà nhiều khi bà đi cúng giảng các nơi, đóng đóng đóng, nhưng có bà Đông bà lại bỏ ra bây giờ. Người ta thương con lắm, người ta thương. Thầy mới thấy là cái tình thương đó người ta gắn bó rất là chặt. Thế cho nên các bạn ở đây thì cũng còn trẻ lắm, cố gắng để mà làm. Tôi ước gì về năm nay tôi chỉ độ 60 thôi, mà lại nó lại 80 mất rồi. Thành ra là rất là muốn cố gắng để mà làm. Trông thấy cái gương của thầy làm, các thầy làm, mình thấy mình bé nhỏ quá. Mình cũng muốn cố gắng lắm mà hết mình cũng không được. Cho nên con có một cái câu là tất cả mọi người đâu Phật cần thì con có, chứ nào khó có mặt con. Chứ chưa có một hòa thượng nào, một thầy nào mà gọi con mà con không làm cả. Bất cứ lúc nào gọi con mặt ngay, đều đáp ứng yêu cầu đầy đủ. Cái đó là Phật Bồ Tát gia hộ mới làm được, chứ không phải ai tài giỏi. Nếu không có Phật Bồ Tát không thể tài giỏi được, mà chỉ lấy tâm làm gốc. Tiền bao nhiêu cũng không thể nào bằng được, chỉ cái tâm cái đức. Khi Phật Bồ Tát gia hộ cho, việc gì cũng qua. Đấy là con nghĩ là cái tâm nguyện của con như vậy.
Một thập niên trước á, từ năm 2006 cho đến nay 2008, thì thầy có dịp gắn bó với miền Bắc thuyết giảng khoảng mười mấy tỉnh. Thì mỗi lần trước khi ra đó, thì thầy nhớ không lầm á, thầy báo trước có ngày thôi, và những cái ngày đó là những cái ngày mà không có sinh hoạt đạo tràng. Nhưng mà khi ra đến rồi thì đạo tràng là mấy trăm người, rất là đông. Thì xin bác chia sẻ cái kinh nghiệm nào mà mỗi khi cần tập hợp quần chúng, trong vòng là chưa đầy một ngày là bác đã có thể tập hợp được vài trăm người để đến nghe Phật Pháp cho những cái sự kiện như thế.
Con bạch thầy, đấy là một cái niềm tin kiên cố. Tôi xin nói các vị là không phải mỗi lúc mà báo người ta đi tụng kinh được. Ví dụ tôi là thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, nhưng mà thầy bảo cô Đông ngày mai tôi ra vào ngày này tôi đến giảng nhé, con alo cho các tổ trưởng, ngày mai có thầy Nhật Từ ra chị em huy động đến cho đầy đủ để mà nghe Pháp. Thì ai cũng phải háo hức cái Pháp đó, người ta cũng thấy quý thật. Người ta nghe rồi thì người ta cũng quý, người lãnh đạo người ta cũng quý cả thầy nữa. Thế cho nên là thầy là con nói thầy là như hôm thầy Tuệ Hải ra đấy, buổi sáng thầy bảo bà Đông ơi, bà hôm nay bà giết tôi, sáng ngày ra ba, chiều ba, lại tối hai nữa. Thế con chưa ấy thì thầy người ta đón thầy đã đi rồi thì làm sao con biết được. Thế cứ thấy nói bà Đông huy động cái là họ cứ huy động hết được cả ra. Thầy bảo tối nay tôi không có ra chỗ bà Đông nữa, vì ra tôi phải giảng nhiều quá. Thế cho nên là các vị phải thấy rằng thì là cái nhiệt tình của mình, các Phật tử người ta tập hợp vào, các thầy cũng rất là sung sướng. Các thầy ra giảng nhiều cũng sướng nhưng mà cũng rất là mệt. Thế thành ra thầy xem chỉ có một ngày mà con huy động như thế, con chỉ được ngồi alo thôi, tổ này đi bao nhiêu, thằng nào mà không có thầy nào mà đi hết nhá, thì đi hết 500-600 người cũng có, 200-300 người cũng có. Thành ra rất là dễ dàng, không phải ai cũng tập hợp được nhanh như thế đâu. Nhưng xin các vị phải kinh nghiệm thế này, chúng ta đừng chế ít. Khi chúng ta thành lập một đạo tràng, ít chúng ta cũng cứ làm, 50-30 chúng ta vẫn cứ thành lập, chúng ta vẫn cứ gần gũi, dần dần để nó nhân lên, tự các vị sẽ lôi kéo nhau. Chứ nếu mà muốn nó thật to ngay thì khó lắm. Từ ít nó sẽ nhân lên, mà nhân lên rất chắc chắn. Cho nên chỉ yêu cầu các vị là gắng lên, cương quyết lên, và lúc nào nghĩ là có Phật, có Bồ Tát gia hộ thì không có sợ gì cả. Cho nên chứ còn ai tài giỏi đến mấy không thể nào nói hay được. Bao nhiêu tiền cũng chẳng giải quyết được, chỉ lấy tâm làm gốc thì sẽ được như ý. thì câu nói đó của con nghĩ là nó rất là đúng, con bạch thầy thế.
Qua cách trình bày của bác á, thì thầy nghĩ rằng là nó là cái cách thức tổ chức truyền thông bằng miệng dựa trên số điện thoại di động, số điện thoại bàn, và thậm chí là các tổ trưởng của bác đó có thể là có danh sách của các thành viên, cho nên mới cần là lãnh đạo đạo tràng báo xuống cho các tổ trưởng báo cho các tổ viên, rồi các tổ viên đó là mời gọi các bạn bè của mình, cho nên đó là sự tập hợp nó trở nên rất là nhanh. Thầy cũng còn nhớ là vào đầu năm 2008 đó, thì là lúc đó thầy là tổng thư ký của đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, đó là lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, mọi thứ rất là mới mẻ, và đơn vị được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao đó, đó là Học viện Phật giáo Việt Nam. Thì lúc đó thì giáo hội chỉ có tham gia chứng minh thôi, chứ không có cái điều hành trực tiếp. Thì khi ra ngoài đó thì gặp rất nhiều các cái khó khăn về điều kiện tài chính, mà những cái nguồn chi phí đó cho nhân sự đưa từ ở miền Nam ra đó là hoàn toàn không có lấy được cái quỹ cho của nhà nước, mà bên phía Liên Hợp Quốc thì cũng không có một cái quỹ nào hết á. Thì những gì trong Sài Gòn thì vận động được để bao vé máy bay cho tăng ni và các Phật tử tình nguyện ra làm thì đã tự làm, còn số còn lại đó là cái nơi ăn chốn ở, phải nói là lúc đó rất là khó khăn. Thì may mắn là đã được bác Đông giúp đỡ. Thì thầy nhớ không lầm chỉ chưa đầy 3 ngày thôi, bác đã sắp xếp được là mười mấy cái căn hộ, mỗi một căn hộ là từ 3 lầu cho đến 5 lầu, và sử dụng trọn gói mấy tháng trời. Và đồng thời đó là sắp xếp cho các Phật tử nấu cơm nước sẵn, thì đến giờ ngày ba cử là đem thực phẩm đến cho các thầy và các Phật tử tình nguyện viên làm ăn thôi. Nhờ đó đó mà cái chi phí tổ chức cho cái sự kiện Vesak Liên Hợp Quốc nó được giảm đi một cách tối đa. Nếu mà không được như thế đó thì toàn bộ những cái trang trải này là thầy phải là người gọi là tự vận động mà bỏ ra cái chi tiêu thôi. Thì xin bác chia sẻ cái kinh nghiệm là bằng cách nào, chỉ trong vòng có 3-4 ngày thôi, đi giải thích cách nào thuyết phục quần chúng ra sao để có được cái số lượng là các căn hộ cho miễn phí suốt mấy tháng như thế ạ?
Con bày thầy thế này, nó cũng có nguyên nhân của nó. Tức là cái năm Vesak đầu tiên ấy, thì thầy có ưu ái cho chị em chúng con 20 người đi Vesak ở Thái Lan. Thế thì lúc ý là thầy cho đi ở miền Bắc là không có ai cả, mà chỉ có mỗi cái đạo tràng này thầy cho đi thôi. Thế thì tất cả đều cảm nghiệm cái công đức của thầy. Thế mà khi nói thầy ra Vesak một cái thì mọi người trong lòng đã có một cái ấn tượng tốt rồi. Thì con đến nhà nào con nói cho tôi mượn cái nhà này nhé. Thế chị mượn làm gì? Bảo cho thầy Nhật Từ đưa ra để làm Vesak, cho tôi mượn cái nhà này nhé. Thế mà tôi xin nói với thầy các vị là trong có 3 ngày mà tôi làm liền được 10 cái nhà ngay trước. Nhà nào cũng thu dọn mà. Tôi về với con để nhà cho tôi, để nhà cho tôi, các thứ để ra. Thế rồi không những là mượn được 9-10 cái nhà như thế, nhưng cứ đến tối đến là con phải đến tận nơi con xem là ngày mai bố trí các thầy ăn gì. Sáng ngày ra thì lo để mang đến Mỹ Đình, tối lại lo bữa ăn trưa văn tối, mà thấy vui vô cùng, mọi người thấy sung sướng. 20 cái người mà được đi Thái Lan với thầy đó, nó nhân lên thành 200 người, người ta đều hoan hỉ cả. Đấy là cái nhân rất là tốt. Thì khi nói đến thầy một cái là người ta vui vẻ, ta cho mượn ngay. Thế chứ làm sao mà nếu con làm gì có tiền, con không có tiền, nhưng mà ai cũng mà. Thế xong bảo thế ngày mai này chị cho em góp tiền, góp tiền đưa đây, đưa hết cả đây, kê cho mấy ăn này mà. Tôi phải kê đúng cái ăn này nhé, các bà làm sai mà các thầy có làm sao là các bà chịu trách nhiệm. Tôi kê đúng món này, phải làm đúng món này. Sáng ngày ra có hôm lại bánh khúc, có hôm lại họ kia lại mang lên tận Mỹ Đình cho các vị ăn, mà thấy sung sướng trong lòng lắm, làm suốt ngày dài đêm thâu. Xong lại một cái nhà mà để cho làm báo nữa, thì các thầy lại in báo in viết xong lại phải bố trí làm đêm cho ta ăn nữa, mà thấy là cứ đi suốt ngày dài đêm thâu mà chả thấy mệt mỏi gì cả, thấy rất là sung sướng. Đấy cũng là cái uy tín của thầy. Trong khi thầy cho chúng con đi Thái Lan như vậy, thì chúng con nhân cái đó, con nhân lên. Hay như thầy ra, tại sao thầy vừa báo và đâu ngày mai tôi ra nhá, thế con alo một cái 200 người ta đến ngay hôm trước, là nghe đến thì nghe thầy Nhật Từ giảng nhá. Đấy cũng là một cái mà đức của thầy tri ân đến chúng con. Con chỉ nói thật như vậy, chứ không phải tự dưng mà ai tài giỏi gì mà lúc mượn được bao nhiêu nhà như vậy.
nói một cách khác đó, khi mình gieo một cái hạt lúa và một mảnh ruộng tốt đó, thì hạt lúa này sẽ tạo ra cây lúa với hàng trăm các cái hạt khác, và thầy may mắn được bác là cho gieo vào cái ruộng ở trong đạo tràng Pháp Hòa vào cái năm đó. Trở lại vấn đề đó, thì trong năm 2008 á, vì lúc đó là cái việc tổ chức Phật Đản Liên Hợp Quốc là rất là mới mẻ, kinh phí nhà nước là có giới hạn và hoàn toàn là không trang trải cho những tình nguyện viên và tăng ni. Lúc đó đó là lãnh đạo của nhà nước đó, cụ thể là ban tôn giáo, chính phủ, tôi nghĩ rất là đơn giản thế này nè. Cái công việc này đó chỉ cần có một số người lên trên email để giải quyết là xong à. Tức là cái khâu ngoại giao quốc tế đó, thực ra nó cần đến vài chục người. Vì lúc đó đó, vào năm 2007 đó, tại Thái Lan nó chỉ có 50 mấy quốc gia tham gia thôi. Và khi thầy làm tổng thư ký đó, thì đưa ra một cái chỉ tiêu đó, là làm sao phải được là 85 cho đến 90 quốc gia tham dự. Tức là phải phá kỷ lục đó là ít nhất là mấy chục phần trăm. Và khi đưa ra cái chỉ tiêu như thế đó, thì phải search ở trên mạng, dùng những cái từ khóa bằng tiếng Anh, tiếng Hoa và nhiều ngôn ngữ để mà truy tìm những cái tổ chức Phật giáo ở những quốc gia mà Phật giáo hiện diện là chỉ là một thiểu số hoặc là không đáng kể. Cho nên nó cần đến một cái lực lượng là hàng trăm người. Thì toàn bộ chi phí máy bay này nọ là do bản thân của chùa Giác Ngộ trang trải thôi. Rồi trang trí ở trung tâm quốc gia Mỹ Đình á, thì cái nguồn ngân sách nhà nước nó rất là mỏng, thì không phải là tự bỏ tiền túi ra mà làm. Thì rất may là về cái việc ăn ở đó là nhờ Bác Đồng. Thì ngoài ra đó thì xuất bản lúc đó cũng gần 20 đầu sách tiếng Anh, tiếng Việt, rồi những cái tờ nhật báo 4 số liên tục, mỗi số vậy là 10 mấy ngàn. Tất cả những cái chi phí này đó là không có cái nguồn ngân sách. Thì lúc đó thì thầy cũng được may mắn là được đạo tràng Pháp Hoa dưới sự lãnh đạo của bà Đông đó vận động. Thì xin bà cho biết là bằng cái kỹ năng vận động như thế nào mà những quần chúng trong đạo tràng á, ta rất là tha thiết hưởng ứng một cách rất là tích cực cho cái hoạt động Phật sự chung của toàn cầu, nói chung và của Phật giáo Việt Nam nói riêng, nó được thành tựu mỹ mãn.
Con bạch thầy, tức là cái việc mà ai cũng hồ hởi, đạo tràng con là con cũng nhắc nhở mọi người là cúng dường được là không có gì bằng. Mà con nói mọi người và từ con là nếu các vị mà phục vụ được các nhà sư là cúng dường tam bảo. Mà đã cúng dường tam bảo thì đời này kiếp sau có cái tư lương để mang theo. Chứ còn các bà đi gửi ngân hàng hay gửi cái thì là mất toi. Thế mà người ăn thì còn, con ăn thì hết. Thế con cứ nhắc như thế, cho nên các vị nên gửi ngân hàng tam bảo. Thế bây giờ con bảo là bây giờ thầy cần cái việc này này, in những kinh này, cái này. Thì mọi người cũng thấy là con nói thế là rất có lý. Thì thôi lúc bây giờ thì thầy nói là in một quyển kinh này, kinh này, cái này. Thì con hô hào xin các cái nhà gọi là con cho rằng đại gia, thì con chỉ đến chỉ nói máy một câu là bà ấy đưa ngay cho con thì chị Đông thấy bao nhiêu thì đủ, và cái thế em xem có được bao nhiêu thì em đưa, lúc là con thoải mái thầy ơi. Người ăn thì còn, con ăn thì hết, các vị xem mà người như thầy Nhật Từ mà hết lòng như thế mới chúng mình phải học tập chứ, chúng mình phải bằng mọi cách học tập chứ, không học tập tâm đức nhưng mà còn về duy trì làm sao để có sự sống mạch sống nữa thì phải có gửi ngân hàng tam bảo chứ. Thế là mọi người cứ móc ra và chị Đông em nói mỏi mồm trả, mà chị Đông với nói các bà cứ móc được thì tới thế này.
Như vậy là ngoài cái tâm, tức là sự chân thành trong quan hệ tình người, thì thầy nghĩ rằng nó cũng phải còn có một cái phước báo riêng, và cái đó được gọi là biệt nghiệp tích cực ở một đời hoặc là nhiều đời kiếp trước ngày trước. Chứ còn trên thực tế đó là biết bao nhiêu hội đoàn tổ chức xã hội từ thiện đó, người ta cũng vận động chỗ này cứ gọi kia, nhưng mà có người đó làm được thành công, có người không thành công. Cho nên nói khiêm tốn đó, thì nó là chỉ dựa vào cái tấm lòng của mình thôi nên được mọi người ta hưởng hay không. Nhưng mà nói rộng ra đó là cũng có cái phước đức căn bản về cái việc mà thuận duyên về tài chánh, cho nên kêu gọi đâu người ta hưởng ở đó. Và thầy nhận thấy thì Bác Đông có được cái phước duyên này nên là làm cái Phật sự rất là thuận lợi. Thì bây giờ xin Bà Đông cho biết thêm đó là các đạo tràng đó thì được tổ chức rất là đông, như bà nói là có đạo tràng lên đến cả ngàn người. Thì như vậy là cái phân bổ từng cái nhóm nhỏ là theo chúng, như là ở trong miền Nam như là chúng A Nan, chúng Dược Phương, chúng Dược Sư, chúng Ca Diếp, hay là theo hướng tổ. Và nếu mà theo hướng tổ đó thì mỗi một tổ đó gồm có bao nhiêu thành viên, và các thành viên đó họ có sống trong cái vùng cư trú nó thuộc về phường, xã, huyện gần nhau hay không ạ? Để làm sao để cái sự liên lạc giữa những cái tổ trưởng đó được một cách thuận lợi.
Con bạch với thầy, tức là ở Hà Nội của con ấy thì là khắp cả thành, cả các huyện, cả các quận có hết ở trong đạo tràng con, chứ không riêng gì ai. Nhưng mà con chia từng tổ này, ví dụ đạo tràng con đông nhất thì con có 15 tổ, mỗi một tổ là 50 người, 48, 49 người, nhưng con không có lấy tên như ở trong này, nào Kiều Trần Như, nào thì nọ kia, con đều là tổ Hoa Hồng, tổ Hoa Huệ, tổ Hoa Lan, tổ Hoa Cúc. Thì con nói là con pháp danh là như này, con ở tổ này thì con đã cái hoa này, con dâng lên Phật rồi. Chứ không được nói là chúng A Nan, chúng nọ, chúng kia thì không được. Các ngài là cao siêu lắm, không thể nào lôi các ngài vào 50 người được, mà phải lấy hoa. Mà cái hoa đó ở trong tâm mình là tôi ở tổ hoa sen, thì phải biết rằng hoa sen mọc từ dưới đất lên thì cao quý lắm, thì phải giữ lấy cái hoa sen này. Khi mà con tên là như này, con ở tổ hoa sen là như thế là Phật đã chứng rồi. Thế thì con toàn đặt các hoa hết. Thế thì trong 13 đạo tràng của con thì con đều đặt như thế cả. Thì con bảo nhưng mà nếu các vị mà tu theo pháp hoa, các vị biết là các vị ở trong cái tổ này, hoa này, phải trân trọng cái hoa này, và cái hoa đã được dâng lên cúng Phật rồi, thì như thế là mình có lợi cho đủ thứ. Thế rồi là ai cũng rất là thích. Và con đặt cho các hoa như thế là họ từ xa gần. Thế còn danh sách thì mỗi một tổ có một danh sách, tổ trưởng, tổ phó giữ hai bản, con giữ một bản. Con cần con alo ngay xong ngay, con cần gặp cái bà này, con lật ra con alo cái bà này lên ngay một tức. Con cần làm cái việc thì cái bà này cho cái việc này, con alo ngay. Chứ không phải cờ đến tổ trưởng, tổ phó điều khiển nữa. Nhưng mà con điều khiển xong con bảo, tổ của chị hôm nay tôi lấy người này lên làm việc này nhá, con alo luôn. Thế là họ vui vẻ lắm. Thế cho nên là cái gì phải sâu sát, nói tóm lại là phải sâu sát. Trưng những người thật, nhưng mà danh sách, tổ trưởng, tổ phó cầm, tôi phải cầm. Đến kỳ mà lên y, anh không thích người kia, tôi thấy người kia tốt, tôi vẫn đưa lên như thường. Anh không thể nào, anh giấu được. Còn anh cảm tình với người này, anh đưa lên, tôi gạt đi ngay. Tức là người lãnh đạo phải sâu sát, phải biết. Không thể nói dối tôi, người ta. Người kia tôi bảo, gia đình nhà này đang ốm, tại sao tổ trưởng lại không đi? Phải đi, nếu không đi được, để tôi đi cho. Thế là tự dưng người ta thấy mình sâu sát là người ta phải sâu sát thôi. Thế thành con, tổ của con là bao giờ nó cũng quý hóa nhau lắm. Không thể nào, không có giấu được vào đông cái gì cả. Thế cho nên mình quan tâm như thế, cho nên các tổ xa gần đến mấy người ta cũng rất nhiều quý. Càng người già càng chăm đi. Mà càng người già phải chăm lo người ta. Lúc trẻ người ta làm việc, bây giờ nó ốm mình phải chăm lo người ta. Thế cho nên là không ai không đi thì con đi ngay một tức. Ai không tới con tới ngay một tức. Thế cho nên là nó đảm bảo được cái sự là mình cần alo cái là xong ngay. Tổ này tôi lấy 5 người, tổ này tôi lấy 3 người, tổ này đến 30 người, dăm dắt không có ai lấy.
Vậy thì khi mà mình làm các tổ đặt tên bằng một cái lò hoa đó, thì so với đạo tràng Pháp Hoa miền Nam đó là một sự sáng tạo. Thì theo như thầy biết đó là từ thập niên 70 của thế kỷ trước á, thì ở miền Nam là đạo tràng Pháp Hoa là đặt tên các vị thánh ở trong kinh Pháp Hoa thôi. Thì dùng tên một cái loài hoa đó thì nó làm cho trẻ trung hơn, nó cũng rất là dễ nhớ và dễ ấn tượng. Gọi nhau không có cảm thấy là gượng miệng, vì gọi tên thánh thì từ lúc nó không hay. Như vậy thì qua cái cách tổ chức á, bác nêu ra thì có những cái tổ trưởng là có số liên lạc của các thành viên quay cái danh sách, và lãnh đạo của tổng đạo tràng thì có cái danh sách của tất cả các tổ trưởng và các thành viên, nên khi cần là điều phối được liền. Thì để mà phát triển một cái tổ mới thì chẳng hạn như là một ngôi chùa nào đó bác thành lập đã có được là 10 tổ, và bác đưa ra cái chỉ tiêu là có thêm 2 tổ nữa trong vòng 6 tháng, là trong vòng 1 năm. Thì để mà mở ra một cái tổ mới với số lượng thành viên á là khoảng trên dưới 50 đó, thì cái cách bác điều hành vận động thế nào và để cho nó có được cái sự ra đề của một cái tổ mới đó?
Con bày thầy thế này, tức là mình mà muốn phát triển thêm được cái tổ thì trước tiên con phải, ví dụ con đang có 10 tổ thì muốn phát triển thêm thì con xem cái tổ nào mà có số bao nhiêu người, con đan xen ra. con phải đan xen ra, chứ con không thể để tập trung hoàn toàn người mới
ra.
Vâng, con phải tách ra. Thế mà con xin nói với thầy là trước khi mà con 3 năm hay 5 năm con bầu lại tổ trưởng tổ phó một lần, nhưng các chị phải làm đơn. Phải làm đơn tôi xin tham gia công tác. Con xét duyệt, ví dụ con lấy 30 người thì con phải 50 người làm đơn. Tay mà đã viết cái đơn như này rồi là hết lòng với Phật. Không phải tự nhiên tôi chỉ cái bà kia làm, bà này không có đâu. Tôi không cần, các vị cần Phật, các vị làm đơn đi. Không được để tham gia công tác đạo tràng, có thế thôi. Tôi nhắc ai tổ trưởng tổ phó là quyền tôi. Cho nên người ta răm rắp, tay mà đã viết cái đơn rồi thì hết lòng với Phật. Chứ không phải tôi chỉ bà A, bà B, bà C, bà ấy, ông A, ông nghe em chả làm đâu. Không có, không có. Không có.
Như vậy là trong trường hợp á, là các vị mà tổ trưởng á, của nhiệm kỳ trước á, tạm gọi như thế, đều tha thiết vì Phật Pháp, muốn được lưu nhiệm thì đã viết đơn đã đành rồi. Thì bên cạnh đó thế nào cũng phát sinh cái tình huống đó là những cái thành viên mới, người ta có thể nghĩ rằng là các thành viên lãnh đạo cũ làm việc chưa hiệu quả, cho nên người ta cũng muốn tự đề cử mình. Thì trong cái tình trạng như thế là số lượng người là được xin lưu nhiệm và tự ứng cử đó nó nhiều hơn cái số thật á, thì lúc đó cái tiêu chí mà bác tuyển chọn để cho cái người lãnh đạo mới, cái nhiệm kỳ mới như vậy đó là bằng cách nào ạ?
Con bạch thầy là con không dùng những các cái người mới quá, vì người ta mới, ta chưa có kinh nghiệm thì vào cũng không lãnh đạo được. Người cũ người ta không chịu nghe, mà bây giờ là con phải xét duyệt, xong xét duyệt xong rồi cho tổ người ta bầu. Ở đây các vị từ bầu, con đã xét rồi, bầu họ xem, họ thấy con thấy cũng rất là đúng. Người phải có kinh nghiệm, phải có đạo đức, còn người mới phải đan xen, chứ không thể nào mà lãnh đạo được cái người mà người ta đã có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà với điều kiện là phải khiêm tốn. Ai muốn làm tổ trưởng phó phải khiêm tốn, phải thực sự làm thầy tớ, phải nhất định phải làm thầy tớ của những cái số người này thì mới được. Chứ còn nếu mà chữ tôi to quá thì con cho nghỉ ngay lập tức. Ngay lập tức. Bởi vì đây là mình làm công cho Phật cơ mà, chứ tôi có làm công cho ai đâu. Nếu có làm công cho bà Đông thì không có rồi. Đây là các chị làm công cho Phật, tôi cũng làm công cho Phật. Các chị phải làm sao xứng đáng, làm người Phật tử thuần thành. Thế là ai cũng phải hăng hái hết. Nghỉ là phải báo, hôm nay ngày chủ nhật sinh hoạt đây mà tổ trưởng nghỉ á, không báo cho con không được, phải báo cho đâu nghỉ vì lý do gì. Tức là cái tổ chức rất là chặt chẽ, không thể nào mà lượt ra khỏi được thì người ta mới sợ. Con bạch thầy,
nói cách khác là người lãnh đạo đầu tràng đó, ngoài cái chân thành nè, rồi cống hiến thời gian công sức nè, phải là cái người gương mẫu trong cái sinh
đúng,
hoạt
phải như thế mới được.
Thì để mới giữ được, duy trì được cái số lượng thành viên của mình.
Vâng.
Và làm cho nó được lớn mạnh không ạ?
Vâng. Ăn mặc phải đoàn hoàng, tức là đến chùa phải quần trùng áo dài, không thể mặc quần áo ngủ đến được. Mà quần áo ngủ con gọi tổ trưởng đưa tôi cái bàn này về thay quần áo. Hay con bước chân vào trong chùa thế này mà hai người đang nói chuyện nhau mặt nhăn nhăn tôi à, thế lại đến chùa thì có tam bảo đây thì phải làm sao mặt lại nhăn, nói xấu ai ra ngoài nói xấu. Hai người mặt nhăn như thế này là nói xấu người ta rồi, ra ngoài nói hết thì hãy vào. Còn đã vào đây phải tươi cười để lĩnh hồng ân tam bảo, tụng kinh niệm Phật. Thế còn bước chân vào mọi người răm rắp ngay, ăn mặc sật đoàng hoàng ngay, tươi cười vui vẻ. Không có được nói chuyện bậy bạ, không có được nói xấu nhau. Đến cửa chùa sao cứ nói xấu nhau, còn cương quyết là không. Còn ai nói xấu nhau thì ra ngoài. Và nếu đã đến chùa tụng kinh niệm Phật Pháp Hoa rồi mà còn nói xấu nhau thì chưa phải là Phật tử thuần thành. Thế con cứ nói, thế là bây giờ là thầy bảo nghiêm, thầy bạch bạch với hòa thượng con, sao mình đầu tròn nó vuông mà người ta cận nó, bà Đông bà cứ bước vào cái người ta im thêm thít là thế nào?
Thì ngoài cái phương cách mà bác vừa chia sẻ đó là để lập một cái chúng mới thì san sẻ cái số lượng dư thừa của cái những chúng đã có. Thì khi sang ra mà nó chưa đủ cái túc số đấy, thì lúc đó cái người mà được bầu làm tổ trưởng đó có phải đi vận động thêm bạn bè người thân của mình tham gia vào, hay là cứ để cho cái số lượng nó tăng trưởng một cách tự nhiên ạ?
Theo con thì tức là mình phải có nhận định, thầy có nhận định, thầy biết cái bà này tốt hơn vì nó là mới mà, thì thầy biết cái bà này tốt hơn thì nhắc nhở là tôi định bầu cái bà kia thì các chị xem có đồng ý không. Tức là mới đầu thì mình phải đan xen như thế đã, sau khi nó cứng cát rồi thì thầy mới làm được như con. Còn mới đầu thầy phải nhắc nhở cho các chị em tự động viên nhau, cho người ta phấn khởi, mà phải dưới sự chỉ đạo của thầy rất chặt chẽ thì tự dưng người ta phấn khởi ngay.
Ý thầy muốn nói là những người mà được bà bầu lên, hoặc là do các bạn đồng tu đó đề cử lên mà được chấp nhận. Đang cái số lượng của cái tổ mình mong đợi là 50 đi, mà cái chúng mới này mới tách ra đó để lập thêm cái chúng đó, cái tổ đó chẳng hạn như mới được có 15, thì phải làm thế nào từ 15 mà phát triển lên 50, thì mình có yêu cầu từ phía lãnh đạo đạo tràng xuống cái tổ trưởng đó để tổ trưởng đó đi vận động số lượng người đủ số không ạ?
Con bạch thầy, con không vận động, mà cái tổ mới này mà có 15 mà tổ này 50, con chia làm đôi luôn, con chia ngay làm đôi thành hai tổ luôn cho học tập lẫn nhau, chứ con không có đi vận động. Con không bao giờ con đi vận động mà chỉ có khó
và
khăn.
Các tổ trưởng có đi vận động thêm không?
Không, không đi vận động. À, người ta tự bảo ban nhau người ta vào. Con bảo thế này này, khi anh tu mà hảo tướng hiện ra, tự dưng người ta phải theo anh. Không có gì anh phải đi nói người ta cả. Cái bà này ngày xưa chưa đi tu thì chán quá, dần này bà đi tu tốt quá, tôi hỏi bà xem bà tu ở đâu cho tôi đi mấy. Các cô phải làm được cái việc đó, chứ không phải đi mời chào người ta. Con là con cương quyết như thế.
Là phương pháp là tạo ra cái thành quả trong tu học,
vâng,
để cho ta bắt trước chứ không cần phải đi mời gọi.
Không phải mời mọi người.
Nhưng mà bằng cái tiến trình đó đấy, thì cái số lượng tăng trưởng nó sẽ không có nhanh.
Nó không nhanh, vâng. Nhưng mà con bạch thầy, nếu mà nhanh quá cũng không tốt. Cứ vừa phải cho ta thấm. Mà ai vào đạo tràng con phải 3 tháng thử thách con mới cho vào tổ, chứ không phải vào một cái là vào tổ ngay đâu, không có đâu. 3 tháng thử thách. Ví dụ cô Nhã giới thiệu được một cô nào và chị Đông ơi, hôm nay em giới thiệu một cô vào, ừ thì em cứ cho vào thử đi 3 tháng, nếu người ta thích, người ta thích mình thích người ta thì mới vào, hãy vào tổ cũng vậy thôi. Phải làm như thế nó mới giá trị như thế, chứ đi vận động thế nào được.
Thì đó là những cái kinh nghiệm rất thật, rất là hay. Một mặt đó, thì lãnh đạo của đạo tràng, các tổ trưởng là phấn đấu hết mình để cho các thành viên thấy được là những cái giá trị tích cực về việc thay đổi, về việc phước báo, về hạnh phúc, về gia đình, về công việc làm ăn, để cho những người khác người ta đối chiếu tham khảo rồi ta bắt chước theo. Mà khác là cũng phải tạo ra cái tính giá trị của cái việc được tham gia vào trong đạo tràng, được làm là tổ trưởng của đạo tràng, được làm lãnh đạo của đạo tràng, chứ không phải là phải đi nài nỉ mời gọi một cách đó là nó quá là thiếu tuyển chọn. Thì đó là một cái kinh nghiệm rất là hay. Thì bây giờ ngay sau đây đó, thầy dành lại cho cái phần đặt những câu hỏi từ các Phật tử lãnh đạo của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cũng như là của đạo tràng Chùa Giác Ngộ nói chung đó, để theo đó thì bác Đông với kinh nghiệm là một người lãnh đạo đạo tràng 18 năm và thực tiễn là lập ra được 13 đạo tràng, tối thiểu là 200 cho đến 1.000 người, thì trong cái thời gian 18 năm như thế thì cái kinh nghiệm như chúng ta vừa đã nghe chia sẻ rất là phong phú. Thì bây giờ mời tất cả các anh chị hãy mạnh dạn nêu câu hỏi để bác Đông chia sẻ.
Dạ, kính bạch sư phụ, kính bạch tăng đoàn, con kính bạch bác Đông và quý Phật tử, cho con hỏi trước hết là con ngồi con nghe bác Đông nói việc thành lập đạo tràng á, con rất là kính phục bác. Dạ, con muốn được hỏi bác Đông là cái giá trị của cái việc tụng kinh đó là cái việc hiểu nghĩa kinh, văn tư tu, có hiểu nghĩa kinh rồi thì mình hành áp dụng trong cuộc sống để giúp cho có cái cuộc sống an lạc. Thì con muốn biết là bác đã làm như thế nào để giúp cho các Phật tử trong đạo tràng hiểu được nghĩa kinh, nhất là kinh Pháp Hoa nữa, về mặt nghĩa đen cũng như nghĩa bóng. Dạ.
Bạch thầy và các vị, là thọ trì đọc tụng chân kinh. Thế thì không phải ai cũng tụng kinh hết mà được. Thọ, trì, đọc, tụng. Thì tất cả mọi người muốn hiểu, muốn làm được, muốn xây dựng đạo tràng là phải hiểu kinh. Phải hiểu kinh. Khi mà anh có thể ngồi anh ngẫm nghĩ, anh đọc. Tham thiền, tụng kinh, tham thiền. Khi anh đã liễu ngộ được chân kinh rồi, anh tu rất sướng. Rất sướng. Nếu anh chỉ là con vẹt không thôi thì anh chán lắm. Anh không thấy đâu. Khi mà anh đã liễu ngộ rồi, anh tha thiết với đạo tràng, tha thiết với chùa, tha thiết với thầy. Khi mà anh đã hiểu được rồi, cho nên đối với con là các Phật tử con là con bảo rằng phải thọ trì đọc tụng, nhưng mà khi là tổ trưởng tổ phó có đọc kinh tục kinh vẫn phải để cái điện thoại đây, người ta cần người ta mới gọi đến mình, người ta đã cần thì Phật cũng độ cho mình là đứng lên đi ngay làm cái việc cho người ta đã, không phải ngồi cứ tụng kinh này mới là Phật độ. Thế nên con bảo là tổ trưởng tổ phó chỗ con là vàng và kim cương, phải nắm chặt lấy, đừng có để mất đi. Nhưng là tổ trưởng tổ phó là mình đang cầm tay mình có vàng có kim cương, giữ chặt lấy một cái này nó rất là quý, được Phật gia hộ cho.
Vậy ra thì thầy xin giải thích thêm là nãy bắt đầu cũng có chia sẻ đó, mỗi khi các thầy các sư cô mà bác biết hoặc là đạo tràng biết có dịp đi ra Hà Nội hoặc là các cái tỉnh mà có đạo tràng Pháp Hoa đó thì nói kết nhau bằng điện thoại, thì đó thì lãnh đạo đạo tràng mới thông báo cho các tổ trưởng thông báo cho các chúng viên, từ đó thì người ta mới đến để mà nghe thuyết giảng. Thì lãnh đạo đạo tràng thì không phải làm cái công việc thuyết giảng, chỉ là công việc hướng dẫn thôi, hướng dẫn cho người ta đến sinh hoạt tu học là chính, còn thuyết giảng Phật pháp vẫn là tăng ni. Thì nhờ đó đó là cái đạo tràng đó chức năng chính là điều hành, còn học Phật pháp để hiểu nghĩa lý kinh đó thì nghe thuyết giảng. Nhờ đó mà cái đạo tràng nó được phát triển mạnh. Một số các Phật tử lãnh đạo đạo tràng ở Việt Nam đó thì vẫn còn cái suy nghĩ rằng đó là trẻ vua nhà và vua chùa là một cái văn hóa đi chùa ở miền Bắc. Nhưng mà thực tế đó hiện nay đó là ở miền Bắc đó, là tuổi trẻ cũng đi chùa, nhất là từ cái cuộc cách mạng sinh hoạt giới trẻ được khởi xướng vào năm 2006, bể chùa Hoằng Pháp, chùa Giác Ngộ và Báo Giác Ngộ, thì hiện nay thì giới trẻ là sinh hoạt rất là mạnh ở các chùa. Như vậy thì xin bác cho biết đó, thành phần lãnh đạo chính của đạo tràng chẳng hạn như bác và những thành viên khác đó có nhất thiết phải là cái người đã về hưu rồi không, hay là họ đang còn là làm một cái nghề nghiệp nào đó? Thì nếu còn á thì bằng cách nào họ cân bằng cái thời gian của cái công ty, thời gian của gia đình, thời gian của cá nhân để tham gia lãnh đạo đạo tràng một cách có kết quả như bác đã chia sẻ?
Con bạch thầy là đạo tràng con cũng rất nhiều người còn đang đi làm, tại vì con có ba cái chùa con chia ra thứ bảy chủ nhật thứ hai. Thì thứ bảy chủ nhật là nhiều người đi làm, người thì bán vé máy bay, người thì bác sĩ, người thì kỹ sư, người ta vẫn có thể bỏ ra. Ví dụ như là chiều thứ bảy thì cũng có các thầy đến giảng nha. Thì con chỉ có là 1:30 bắt đầu thiền, 2:00 bắt đầu nghe giảng, 3:00 là bắt đầu tụng kinh, 4:00 là về rồi. Thế thành ra thứ bảy chủ nhật cũng đều như thế cả, cho nên họ xếp xếp. Còn thứ hai là có một cái chùa là toàn các bà già đi thôi, không có thanh niên, thì thứ hai người ta đi được. Thế trên các cái chùa kia là chúng con đều lồng vào để xếp sắp được, là có tất cả, già trẻ đều có hết cả. Mà có những vị tổ trưởng tổ phó vẫn còn đang đi làm công tác, vẫn bầu làm tổ trưởng tổ phó. Đâu có phải là vất vả gì lắm đâu, rất là nhàn hạ, không có gì là khó cả. Thế thứ bảy chỉ có mất một tí buổi chiều thôi. Có những bà thì bà, chị từ ngày em đi tụng kinh hay vào đạo tràng, chị em thấy thích, em về em kể chồng em nghe, chồng em cũng thích đi. Thế thành ra các cái đó là mình đan xen được hết tất cả, rất là tốt. Chứ không phải nhất thiết là phải toàn những người già cả, không có. Đạo tràng nào cũng có người già, người trẻ. Thế thì người trẻ thì có người già thì phân cân lãnh đạo, có tổ phân công người trẻ lãnh đạo. Người ta có khả năng đâu, mình đều dùng ở đây hết cả. Không có phải loại trừ ai già trẻ đấy cả. Mà người ta có khả năng, mình xem xét, mình thấy người nào khả năng thì mình cất nhắc.
Một câu hỏi khác là đó. À, khi mà thầy đến giảng những cái ngôi chùa mà bác làm lãnh đạo đạo tràng đó, thì thầy có một cái nhận xét thế này, tức là chùa đó là cho mượn cái không gian để sinh hoạt tu học thôi. Ngoài giảng sư là người chia sẻ Phật pháp với vai trò là tăng sĩ, thì cái thời gian còn lại như bác vừa nói là đến khoảng 3 tiếng đồng hồ, thì sinh hoạt đó thì đều do cư sĩ lãnh đạo hết. Thì bằng cách nào, với vai trò là một người cư sĩ và cái sự lãnh đạo mình, bằng cách gì mà các Phật tử đồng tu đó đi sau mình á, họ nghe một cách râm rắp và tới sinh hoạt đạo tràng rất là mạnh và cũng rất là bền vững ạ?
Con bạch với thầy, tức là cái người lãnh đạo phải nói thẳng nói thật, tức là khi mà 1:30 thì bắt đầu ngồi thiền, 2:00 là có cái thầy đến giảng, 3:00 bắt đầu tụng kinh. Nếu mà Phật tử có gì sai mình phải nói thẳng nói thật ngay. người ta ghét lúc ấy, người ta lại quý lúc sau. Cho nên là cái nói thẳng nói thật là giữ được học viên, giữ được những các cái Phật tử, giữ rất mạnh. Anh mà hời hợt là không có được. Anh kia sai, tôi nói thẳng là sai. Mới đầu ta ghét, ta tức. Có những bà bảo, tôi nghe bà nói, tôi tức lắm rồi tôi về, tôi vắt tay chán, tôi lại nghĩ ra thì tôi lại phải đến. Ví dụ có những bà nói này, à, chồng tôi làm bác sĩ, chồng tôi làm hiệu trưởng, chồng tôi làm giáo sư, việc gì mà tôi phải đến tôi nghe bà cứ giải thích thế này. Thì con bạch thầy con nói thế này, nếu bà mà muốn thích đi chơi thì bà ra công viên, bà thích mua sắm thì bà đến siêu thị, bà mệt mỏi thì bà về nhà, còn đến đây là bà phải tu. Tu là phải sửa. Chứ không thể nào nói đến đây tôi nghe bà nói, không có đâu. Bằng lòng đến chùa là phải tu. Mà tu là phải theo sự chỉ dẫn của nhà chùa, các thầy giảng nào phải làm đúng như thế. Tôi hôm nay thầy giảng một bài hôm nay một tiếng, tôi chỉ cần bà hiểu được ba cái ý đó thôi. Có những hôm học xong con lại chỉ con hỏi, hôm nay thầy giảng cái gì, có hay không? Hay quá chị ạ, hay thế nào? Không được, anh phải hiểu. Thế là có bà vẫn cứ phải nhớ, nên phải đưa người ta vào quy lát, mà phải cho, phải nói thật với người ta, phải yêu quý người ta thật sự. Tự dưng người ta gắn bó mình ngay, cứ hời hợt. Có những bà hời hợt họp xong ra người ta nói xấu ngay, để không có. Con bạch với thầy đạo tràng con không có bè phái, không có tổ tiên chia tiệc cả. Lôi thôi là con chỉ ngay một tức, mất trật tự, chia tổ thế không được. Đoàn kết, đại đoàn kết. Trong tổ có gì vướng mắc tôi sẽ xuống tôi giải quyết. Đâu vào đấy ngay một tức, không có lôi thôi gì hết cả. Cho nên con thấy là đạo tràng con lãnh đạo là nó thoải mái lắm. Người ta có thể ta ghét con đằng sau, đằng trước mặt chưa bao giờ dám ai nói gì con cả.
Dạ, con chào bà. Bà vui lòng cho các thầy cũng như các Phật tử trong phòng mình được biết á, bà đã rất thành công khi đi hoằng pháp ở ngoài. Thế còn trong gia đình mình thì sao ạ? Dạ, con cảm ơn ạ.
Con bạch thầy trụ trì và các thầy ở đây, tôi xin nói một cái điều này là một cái điều mà mọi người phải tâm đắc. Tôi ngân lên tuổi đầu rồi, tôi chưa cãi nhau với chồng tôi bao giờ. Mà tôi có con dâu tôi 20 năm, tôi chưa mắng nó câu nào. Mà cả đạo tràng ai cũng biết, tôi chưa mắng, nhưng nó sợ tôi một vành. Mình phải đàng hoàng, mình phải từ bi hỷ xả, không được chấp. Ai biết là tôi, ông chồng tôi kém một tuổi cũng đầy 90 rồi, tôi chưa cãi nhau. Mà con trai, con gái, con dâu để sợ một vành. Tôi biết cứ 20 năm tôi chưa mắng con dâu một câu nào hết. Thì các vị biết rằng mình ăn ở như thế nào, phải hết sức gương mẫu, phải hết sức là hỷ xả. Nghi khi mà trong lòng có cái gì bực mà nghĩ lại đây con gái mình. Nếu con gái mình thì mình thôi ngay, con dâu mình lại chấp. Có cái gì câu nó làm mình khó chịu à, con gái mình sẽ thôi. Thế cho nó rất là nể sợ, mà gia đình rất ấm cúng hạnh phúc, không có phiền não một cái gì bao giờ. Tôi xin nói các vị, tôi ngân lên tuổi đầu, tôi cũng không biết ốm đau là cái gì. Khi tôi khó chịu, tôi chỉ một mớ rau ngày cứu, dã ra vắt tí nước uống thế là xong. Tôi chả có thuốc men gì cả, mà vẫn ngày dài đêm thâu, không biết đau lưng, chẳng biết đau chân, chẳng biết rứt đầu là cái gì cả.
Đó là cái gia đình điển mẫu ở trong tổ ấm của bác ha. Thầy xin nói thêm là năm 2008 thì các căn hộ sang trọng khác dành cho các thầy, các sư cô, các Phật tử. Còn thầy thì để ở cái nhà của anh Bác Đông, tức là Bác Bích. Thì bác trai này đó là anh em song sinh với Bác Đông này. Vì là người con trai, nhưng mà tướng thì mảnh khảnh hơn, cực kỳ ít nói. Đăng ký Bác Đông này rất là hoạt bát, nhanh nhẹn. Thì cái hay của Bác Đông đó là thuyết phục luôn cả gia đình của người anh ruột mình đi theo Phật pháp, chứ không phải chỉ ở trong cái tổ ấm nhà mình đâu, là con cháu rồi người thân đó đều hướng dẫn để mà quy Phật hết. Thì đó là cái tấm gương mà thầy nghĩ rằng đó là các Phật tử đó nên mạnh dạn. Vì có nhiều người đến bây giờ vẫn còn kẹt vào cái ý thức như thế này nè. Hãy để cho người thân của tôi tự giác. Tự giác thì còn lâu á. Lúc hướng dẫn có bài bản mà còn chưa mấy người thành công. Do đó là chúng ta phải nghĩ rằng là mình có trách nhiệm đạo đức trong việc dẫn dắt người thân của mình. hay là thuyết phục lần này không được thì lần sau không được thì lần sau nữa. Thì trong chùa Giác Ngộ đó, ở thành phần mà lớn tuổi đó, thì có cô Tám Nguyệt, nhà cổ trước ở bên đường Sư Vận Hạnh nè, cách chùa Giác Ngộ 50 mét thôi. Toàn bộ những người con, những người cháu, rồi là chị, rồi em, rồi cháu kêu bằng thím mợ gì đó, gì đều là quy ở chùa Giác Ngộ hết. Và riêng gia đình của cô Tám Nguyệt là ăn chay trường hết, từ đứa con lớn nhất cho đến đứa con nhỏ nhất. Ở lúc mà bà bắt đầu đi chùa, bà đã ăn chay trường rồi, cho nên mang thai những đứa này cũng cho ăn chay trường luôn, rồi sanh ra lớn lên và nuôi ăn chay trường hết, đến bây giờ nó vẫn ăn chay trường. Có người thì là sống ở Mỹ, người sống ở Úc và văn rồi, nhưng mà đi ăn chay trường hết. Đó là gì? Nhờ vào cái tấm lòng và cái sự khôn khéo của người mẹ ta. Cái đó là cái mà chúng ta nên là tận dụng cái lợi thế của người mẹ. Còn gần đó thì ở trong nhóm của chúng ta thì có chị Giác Thanh Nhã, là khi mà quy Phật rồi đó, xuất thân đó thì bên Hòa Hảo, một là giáo phái của Phật giáo, mà khi theo Phật rồi đó là anh chị em 90 người đều đi hết, rồi con cháu vận động hết, nhân viên vận động luôn. Thì gần đây thì có hai anh chị My Hồng đưa luôn nhân viên mình qua để mà làm công quả, tổ chức là cho nghỉ việc trong cái ngày làm đó đi qua để làm công quả. Ngoài ra thì thầy biết là còn rất nhiều gia đình Phật tử như thế đó, nhưng mà đôi lúc là không có chia sẻ với thầy nên thầy không nắm hết, thì thầy không có mạnh dạn để nói. Thì thầy đưa ra ba cái trường hợp điển mẫu như vậy đó, để cho thấy là gì, khi mà mình làm con chim đầu đàn đó, mình dẫn dắt người thân thì những người thân người ta sẽ đi theo, chứ còn để cho tự giác người ta đâu biết đâu, vì có nhiều người ta không đủ cái kiến thức để biết cái nào tốt, cái nào cực tốt, cái nào ở mức độ vừa, cái nào nó lại là dở, không nắm được. Mình đã trải qua cái thời gian tìm hiểu rồi, rồi mình trải nghiệm rồi, mình thấy được như thế rồi đó, thì mình nổ được mình làm dẫn dắt thì nó sẽ rất thành công hơn là để tự nhiên người ta chọn lựa, biết chừng nào mà chọn cho đúng đó. Thì đó là cái bối cảnh gia đình của bác Đông. Bây giờ thì một câu hỏi cuối cùng và kính mời anh Vi Hồng ạ.
Kính thầy, kính bác Đông, con xin phép có một cái câu hỏi hơi có tính đòi hỏi chút xíu. Xin phép xin hỏi bác Đông, trong một cái tập thể bác Đông lãnh đạo, giống như cái đạo tràng, những cái đạo tràng của bác Đông vậy đó, thì sẽ có những người này người khác, người giàu, người nghèo, người có địa vị xã hội, người bình dân, người có tri thức, người học cũng bình thường. Đôi khi nó cũng có những cái xung đột. Thì giả dụ cái trường hợp một người có một cái địa vị xã hội, có cái uy tín trong đạo tràng, và một người bình dân bình thường có một sự xung đột với nhau và không giải quyết được, đưa lên cho bác Đông giải quyết, thì cái xử lý của bác Đông như thế nào? Có cần phải thiên vị, có nên phải thiên vị, hoặc có muốn thiên vị hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai, nếu cái người bình thường, người ta cũng có cái tôi của người ta, và cái người có địa vị xã hội, có cái uy tín nhất định trong đạo tràng, thì người ta cũng là người, cũng giống như người bình thường, thì người ta cũng vẫn có cái tôi của người ta, hai người đều có cái tôi như nhau. Nếu cái tôi người ta lớn quá mà có những cái sự xung đột như vậy, bây giờ lấy ví dụ là người có cái địa vị xã hội đi và có cái uy tín trong đạo tràng, người ta có thể người ta có giúp đỡ được nhiều, thay vì một người bình thường thì người ta có thể giúp được bác Đông một việc nhỏ, nhưng mà cái người có cái uy tín trong đạo tràng, người ta có thể huy động được nhiều việc hơn, người ta giúp được bác Đông, thì cái giúp đỡ đó nó có thể bằng 10 người, 20 người hoặc là 100 người so với người bình thường. Thì nếu cái tôi người ta lớn quá mà khi mà có sự xung đột giữa bác Đông và người ta, hoặc là một cái đối tượng nào đó với người ta, mà người ta không có suy nghĩ được để làm sao giải quyết được cái tôi đó, thì có hai cái hướng giải quyết. Theo con nghĩ có hai hướng giải quyết. Nếu mà người ta ly khai, bác Đông mặc kệ đó, thằng này nó ly khai, ha, cái cô này ly khai, thì tôi sẽ kiếm người khác để mà tôi thấy vô. Đó là một ý. Nếu bắt đầu cảm thấy là cái anh này không thể nào mà vượt được cái tôi, và nếu một cái ý khác, bắt đầu cảm thấy nếu mà mình bỏ người ta như vậy thì lãng phí quá, tại vì vì cái tôi đó mà mình làm cho cái đối tượng đó không có cơ hội để phục vụ. Mà nếu mà cái người đã được phục vụ thì người ta sẽ làm rất tốt so với nhiều người khác. Thì bắt đầu sẽ xử lý như thế nào để cho cái tôi đó mất, hoặc là cái tôi đó giảm đi. Con xin hết.
Thưa thầy, tất cả mọi cái mà mình xử lý thì phải trên cơ sở hết sức thực tế. Nếu anh không thực tế thì hai người đều có tôi, ba người đều có tôi thì không thể giải quyết được. Mà trước khi mà có cái gì mâu thuẫn thì tổ trưởng giải quyết trước. Thế họ giải quyết xong họ bảo là cái này mà nói bà Đông bà biết là bà phê bình tất cả tổ đấy. Thế xong tự phải tự lún với nhau thôi. Tự lún với nhau, ai tự sai thì tự thấy. Thế nhưng mà khi con bạch thầy là khi con xuống thì con đều rất là khắt khe với các người khi xảy ra sự việc. Mình phải rất khắt khe, không còn nương gì cả. Anh này có cái sai này phải tự rút kinh nghiệm, anh này có cái sai này phải tự thấy, nhưng đều mang cái tâm là phục vụ Phật hết. Cho nên cái tôi của anh nó nổi lên là vì do anh chưa thấy được cái Phật. Bây giờ thì tôi giải thích anh thấy được, anh biết là cái tôi của anh này, anh bỏ đi. Thế rồi mọi người thì cãi nhau, chưa ai cãi nhau với con cả, chưa ai. Họ cãi nhau với nhau, nhưng mà khi mà bao giờ để tổ trưởng giải quyết trước, không giải quyết đến con, thì đến con này mà gặp bà Đông thì nhẹ nhàng như không, chả có vấn đề gì cả. Các bà làm công cho Phật mà sao các bà lại mất thì giờ thế? Thế thì mọi việc rất là nhẹ. Con xin bạch với thầy này, có hai vợ chồng cái ông công an mật ở Bộ Công an, chồng đại tá, vợ chỉ là thiếu tá thôi. Thế lúc vợ về hưu, hai vợ chồng về hưu thì đến đạo tràng con sinh hoạt. Thế thì khi mà sinh hoạt thế này thì bà ấy về bà ấy bảo mấy ông là sao giờ này bà, ông ở bà sao bà giờ này bà đi nhiều thế, bà cứ đi mà bỏ ông thì tôi bỏ, sẽ bỏ bà Đông thì tôi không bỏ. Thế ông bảo ta biết cái bà Đông là như nào. Thế ông đến ông nghe, ngồi ông nghe, ông bảo cái bà này bà ấy nói chẳng có gì mê tín dị đoan cả. Tại vì con bạch thầy có những hôm mà chẳng có nhà sư con cũng phải nói chứ, bà này bà ấy nói chả có vẻ gì mê tín dị đoan cả. Ông đến ba buổi như thế xong rồi ông không nói gì bà nữa cả. Thế ông bảo cái bà này cũng già rồi chứ trẻ trung gì đâu. Bà ấy 80 tuổi trẻ trung. Xong ông mò đến chỗ con, ông bảo chị Đông ơi, em nói thật với chị là hồi nọ em tức với vợ em lắm, vợ em bảo là bỏ anh thì tôi bảo chứ bỏ ba Đông tôi không bỏ. Thì em không biết chị nào, nay em đến gặp chị em thấy thật là quý hóa, mà em nghe ba buổi chị không có nói gì mê tín dị đoan cả, thôi chị cho em theo chị mới. Nhưng mà em không ngồi vào mấy ấy đâu, người ta trông thấy em người ta cười em là công an, cho em ngồi ngoài hiên nhé. Và xong rồi vâng, không có vấn đề gì cả. Thế cho nên các vị phải nên nhớ rằng gì là cái chữ tôi khi người ta chưa hiểu thôi, còn khi người ta hiểu rồi chữ tôi người ta tự dẹp ngay. Mà con nói lại Phật lại thầy là con không có bao giờ mà con cãi nhau với ai, mà con không mất đoàn kết với ai. Ai đến với con là đều thấy là ừ thôi bà ấy nói rất là đúng, thì thôi bao giờ mình cũng phải giải cho nó thật đúng, không thiên vị bất cứ một ai. Cái chị này làm giúp cho Phật được nhiều việc, Phật ghi công. Còn chị này làm chưa được nhiều việc, mai sẽ làm tiếp cho nó bằng cái người này. Người ta thấy vui lòng ngay. Người ta thấy vui lòng ngay. Đây là người ta làm công cho Phật chứ phải làm cho bà Đông đâu. Xây dựng đạo tràng là xây dựng cho Phật, xây dựng gia đình nhà bà ấm no hạnh phúc. Mà bà tu là bà được hết chứ, đâu chúng tôi có được cái gì. Thế tôi chỉ là cái người mà hướng dẫn các bà đi theo lốt chân của Phật thôi. Thế cho nên ai cũng thấy là rất vui vẻ. Không có cãi nhau lộn xộn, không có ghét nhau, không có gì cả. Không có bè phái, không có gì cả. Do cái thái độ chân tình của mình giúp người ta. Không phải nghĩ như anh nói rằng người này làm giúp cho đạo tràng được nhiều việc, mình bênh người này, không có đâu. Không có. Người này làm chưa được việc mình không bênh. Mà chính là nếu mà tỏ ra phải tỏ ra bênh những người làm ít hơn. Cái trình độ người ta nó còn kém hơn, trình độ người này khá hơn. Mình lúc bênh người này, lúc khác mình sẽ nói người này thì mới được việc. Chứ nếu bênh người này là chết. Bênh người này ta biết là bà này trình độ cả là gì. Còn không vắt tranh bất cứ một ai. Còn không dứt quát không vắt tranh bất cứ một ai. Tôi làm công cho Phật, tôi không có, con xin bạch với thầy là cả đời con không có lấy biếu xén của ai. Anh chỉ mời tôi được cốc nước chè thôi. Chứ hôm nay tôi lấy của người này, tôi không lấy người kia thì sao? Sao chị lấy người kia, em lấy của tôi? Không có đâu. Chỉ có một chén nước chè mời rồi tôi bằng lòng, còn không bao giờ lấy của ai. Hôm nay tôi ăn của các vị, mai tôi ăn ở đâu? Tôi đi làm công cho Phật thì đã có Phật giả lương tôi rồi, tôi không lấy được các vị. Cho nên là người ta rất là quý là vì như thế.
Dạ, kính thưa quý thầy, kính thưa bác Đông, kính thưa tất cả các anh chị em Phật tử thân mến. Với cái kinh nghiệm của bác á, cháu xin bác chia sẻ cho là điều kiện mà để một cái đạo tràng đang trong thời kỳ phôi thai á, để cho nó có một cái, tụi con đến đây là để đi tìm cái sự an lạc, cống hiến và phụng sự, thì xin bác chia sẻ để làm như thế nào cho cái đạo tràng của bác chánh đạo của chùa Giác Ngộ chúng con á trở nên là chặt chẽ và vững mạnh và luôn luôn đoàn kết. Xin bác cho chia sẻ với cái bối cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, thì xin bác cho chúng con một số ý để chúng con có thể là dựa vào đó mà chúng con rút kinh nghiệm. Dạ, kính chào bác.
Lạy Phật, lạy thầy. Con nghĩ rằng hôm nay cái buổi chia sẻ của con tới tất cả các vị ngồi ở đây thì con cũng tin là có thể rằng cái niềm tin kiên cố sẽ được tăng lên. Do đó có cái niềm tin kiên cố rồi thì cái xây dựng đạo tràng nó sẽ nhích lại với nhau hơn. Tại vì là có thể mọi người ta chưa hiểu được cái tầm quan trọng của cái đạo tràng, chưa hiểu được cái tầm quan trọng của sư phụ đối với mình. Cho nên là thì là qua cái buổi hôm nay mà nó là người thực việc thực thì các vị sẽ nhích gần lại nhau và cái đạo tràng có thể nó sẽ gắn bó hơn lên. Đấy là một cái mà tôi nghĩ là mong muốn. Thì tự dưng mọi người thấy rằng thì là đấy, cái việc người ta cũng làm được thì mình cũng sẽ làm được. Mỗi người chỉ cố lên một tí thôi là tự dưng thành công rất lớn. Ví dụ tôi nói là đến cái giờ đi tụng kinh mà nhiều khi rời mưa chả đi nữa, mà thôi lạy Phật con đi tụng kinh là con đi, còn rời mưa thì mặc rời mưa, thế là vùng dậy đi ngay. Hay có những người mà ốm đau à, ốm thì mặc ốm, tôi không chơi với cái ốm, tôi đi tụng kinh đây là đi được ngay. Thế cho nên là luôn luôn nhắc nhở nhau là phải tu. Chỉ có một câu là phải tu, mà đã phải tu là phải sửa. Ở bất cứ ở một cương vị nào mà không tu là không giải quyết được. Khi nam, nữ, già, trẻ, lớn bé, nếu hiểu được cái câu tu thì tự dưng mọi việc nó nhích gần lại nhau rất dễ. Mà sẽ có Phật Bồ Tát gia hộ. Mà nếu mà làm gì, tôi lên bằng đến tiến sĩ, tôi lên bằng đến gì chăng nữa, nhưng mà tôi không có cái tâm tu, chả ai giúp được tôi. Chỉ có Phật Bồ Tát gia hộ thì ta mới có đại thắng và đại thắng. Còn nếu không có ai tài giỏi gì mà tự dực mà làm được, không có đâu. Không có ai tài giỏi, mà tất cả mọi cái phải nương nhờ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Với cái lực của mình sẵn có, với cái tâm đức của mình sẵn có, nó tiến rất nhanh và rất mạnh. Đây là tôi nói rất tâm huyết. Các vị có tin không? Có làm được không?
Trước khi kết thúc đó, thì thầy xin đúc kết một số điều như sau. Điều một á, chúng ta học được gương người tốt việc tốt ở Bắc Đông đó, là ở chỗ đó bác từ một người bắt đầu là bước chân vào cửa Phật, nhanh chóng trở thành là một cái người lãnh đạo đạo tràng liền, là nhờ vào cái tâm chân thành và sự giác ngộ chân lý Phật đó. Như mình thấy là nó bừng sáng, nó soi sáng, nó dẫn dắt mình. Và là từ đó nó có một cái động lực thôi thúc làm cho bác ấy đó ngày và đêm dành thời gian trọn vẹn cho cái việc phát triển đạo tràng. Cái tiềm lực này đó ở mỗi người ai cũng có chứ. Có điều có người là tin rằng mình làm được như thế, nỗ lực làm. Có người là chưa tin, hoặc là có người cũng tin nhưng mà làm gặp một vài trở ngại cái là bỏ cuộc đó chứ. Ở đây thì bác Đông là có được cái niềm tin là làm công cho Phật, để là lợi ích cho đời. Cho nên bác đã thẳng tiến tới phía trước rồi và làm rất là thành công, thành lập riêng 13 đạo tràng và hỗ trợ lãnh đạo cho thêm 36 đạo tràng khác ở trên các tỉnh miền Bắc. Mà ở cái tuổi lúc mới tham gia đạo tràng là 60, bây giờ là 80 đó, thì phải nói đó là một cái chuyện rất là đáng tán dương. Điều hai đó, để cho một cái tổ chức đạo tràng được mạnh thì cái cơ cấu tổ chức đó bắt buộc phải có. Và cái cơ cấu tổ chức của đạo tràng do bác lãnh đạo đó, thì trên thì có tổng đạo tràng, rồi có các phó tổng thường trực, rồi có thư ký, có thủ quỹ, có thành viên,
và những cái thành viên đó, thường trực này đó sẽ trở thành là tổ trưởng, và mỗi một cái nhóm như vậy đó là trên dưới 50 vị, chỉ số lượng nó tăng lên nhiều hơn thì tách ra thành một cái nhóm mới, cái tổ mới để mà nối kết thông qua truyền thông, mời gọi, khích lệ, nâng đỡ nhau trong việc tu và học. Thì cái mô hình này đó thì một cái mô hình nó cũng rất là đơn giản. Còn ở trong Nam á, thì có mô hình đặt tên bằng chúng của các vị Bồ Tát để dễ nhớ. Còn ở chùa Giác Ngộ của mình á, thì mình làm mô hình đầu tràng Bát Chánh Đạo, thì gồm có 8 chúng chính, mỗi chúng có một chức năng. Thì cái mà chúng ta đáng suy gẫm á, là gì? Là lãnh đạo tổng đầu tràng và các tổ trưởng dù rất bận rộn, có người á, thì vẫn đang còn làm ăn mà, nhưng mà họ biết dành thời gian, quản trị thời gian cho công việc chung thôi, và xem cái việc Phật sự đó như là việc của mình, nghĩa là việc nào rồi nó cũng thành công. Thì tôi tin rằng là ở bất cứ một hội đoàn nào, tổ chức nào, mà nếu có được những con người như thế xem cái việc Phật á, giống như là việc của bản thân mình và gia đình mình á, thì chắc chắn là thành quả đó rất là lớn, và ngôi chùa đó được xem là chùa có phước để phụng sự được dân sinh tốt đẹp hơn. Điều ba đó là nối kết các thành viên trong đạo tràng đó bằng cái công bằng, chí công, rồi tình thương, không có thiên vị, rồi dám làm, dám chịu, sai đó thì khắc phục, tốt đó thì cam kết, biến tới phía trước. Thì bằng cái cách đó đó, thì cái người lãnh đạo đạo tràng sẽ đón nhận được cái tình thương, cái tình thân của các thành viên. Và từ đó thì tự động người ta là đồn đãi với nhau để mời gọi các thành viên khác và để chờ đợi trong vòng 3 tháng thử thách để chính thức trở thành thành viên. Nếu mà không có những tố chất lãnh đạo này đó, thì dầu cho có những cái điều kiện tích cực khác cũng rất khó có thể thành công. Bởi vì làm cái công việc tôn giáo đó, nó thuộc về cái uy tín. Còn làm cái công việc xã hội đó, ở trên chỉ cần lĩnh xuống thôi. Cấp trên đó ra cái chỉ tiêu và lệnh xuống cho cấp dưới, cấp dưới thì đưa lệnh và chỉ tiêu xuống như cái tổ trưởng bên dưới, cứ như thế đó là chúng ta nói kết với nhau bằng mệnh lệnh đó. Còn ở đây thì cái đạo tràng mà chúng ta nghe Bác Đông chia sẻ đó thì không làm theo phong cách đó, mà là đến với nhau bằng một tấm lòng, thì tìm kiếm những cái giá trị tích cực, lệ lạc, an vui, hạnh phúc, bình an, phát triển, vân vân, thì tự động đó, cái số lượng đó, thành viên đạo tràng ngày càng được tăng trưởng. Điều cuối cùng đó là đối với cái đạo tràng của chùa Giác Ngộ đó, như thầy nói trong phần phát biểu đầu đó, là chúng ta có được hai cái sở trường mà không phải chùa nào cũng làm được. Đó là hoạt động từ thiện của quỹ Đạo Phật ngày nay qua trao tặng học bổng, xây dựng cầu, làm đường nông thôn, giúp cho các hộ nghèo, xây nhà tình nghĩa tình thương, rồi hỗ trợ cho tăng ni tu học tốt, ăn tống kinh sách, rồi hỗ trợ cho các đại nhân thiên tai, dân dân. Thì về phương diện này chúng ta làm rất là tốt. Phương diện thứ hai mà chúng ta cũng làm rất là tích cực đó là những khóa tu rất thành công, với số lượng là 700 người cho cái khóa tu riêng, gần 1.000 người cho khóa tu chung đó. Đang khi chùa chưa xây xong đó, là không phải là dễ dàng thực hiện được ở những chùa khác. Và điều đó cho thấy rằng là quần chúng hướng về chùa mình cũng đã đông rồi. Vấn đề là chùa mình có diện tích cho 700 m² thôi. Chứ nếu chùa mình nó có diện tích là 7 mẫu hay là 70 mẫu đó, thì số lượng về đây nó sẽ còn khác nữa. Chúng ta phải thấy được cái yếu tố đó để chi. Vấn đề còn lại là thành phần lãnh đạo đạo tràng đó dành thời gian nhiều hơn nữa. Chúng ta đã có giống như là bột nè, rồi gia vị nè, nhiên liệu nè, nồi ơ xôn chảo nè, bếp ga nè, tất cả những cái gì để cần tạo ra thực phẩm mình có hết rồi. Chứ vấn đề còn lại là gì? Đầu bếp và những người thực hiện đó. Thì chúng ta trong thời gian qua cũng đã có những nhân tố rất là tích cực cho cái công việc này. Còn tạo ra một cái đạo tràng nó mạnh hơn nữa, để từ đó nó có cái đạo tràng nhánh ở các quận huyện xa, ở các tỉnh khác đó, thì nó đòi hỏi chúng ta nó phải nỗ lực thêm một bước nữa. Còn riêng ở tại chùa mình đó là cũng tương đối là khá ổn nè. So với các chùa khác là chúng ta vẫn đi tiến bộ hơn rất là nhiều, rất là xa. Còn về cái việc mà mở đạo tràng ra nhiều tỉnh đó, thì chúng ta phải học hỏi
ở những đạo tràng lớn đi trước. Thì trong 14 năm qua đó, kể từ khi trở về Việt Nam từ Ấn Độ đó, tham gia vào việc Phật sự của giáo hội ở trong nước và thế giới đó, thì thầy nhấn mạnh đến hai việc chính thôi: giáo dục và hoằng pháp. Và gặp một số cái trở ngại là những nơi có đất đó, thì là chưa có được giấy phép để xây. Cho nên là thầy thường sánh ví đó, bản thân thầy giống như một cái cây bồ đề nằm ở trong cái chậu. Mà từ năm 2002 đó, thì đặt cái chậu có cây bồ đề đó ở trước cửa phòng ở lầu 1 để tự nhắc nhở. Và mười mấy năm trôi qua thì cái cây bồ đề đó nó cũng có thước mấy thôi, nó không lớn được vì nó không có đất để bán, để tăng trưởng. Thì với cái diện tích nhỏ của chùa Giác Ngộ đó, thì chúng ta không thể làm được các Phật sự lớn. Chúng ta phải cần có những cái diện tích đất lớn hơn, vài chục mẫu như là những cái thiền viện của thiền sư Thanh Từ, vài trăm mẫu như là các thiền viện của thiền sư Nhất Hạnh, vài ngàn mẫu như các thiền viện ở tại Trung Quốc, Nhật Bản, vân vân, và một số nước Phật giáo lớn trên thế giới. Nói như thế để chúng ta thấy là cái nỗ lực đóng góp của các anh chị lãnh đạo đạo tràng và quỹ đạo Phật ngày nay là quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta phát triển thêm một bước nữa, là khi mà chùa Giác Ngộ được khánh thành trong vòng 2 tháng rưỡi tới đó, thì chúng ta cần phải thiết lập thêm những cái chi nhánh. Cái tiềm năng đã có sẵn nè, chỉ cần vào truy cập cái Facebook có những cái bài giảng nó gần 100.000 người chứ trong vòng có mấy ngày thôi. Rồi lên YouTube thì cũng có nhiều bài giảng là đến 500-600.000 lượt xem. Thì quần chúng ở trong nước, ở nước ngoài, ở trong nước thì miền Nam, miền Trung, miền Bắc có đủ hết á. Vấn đề là gì? Cần có những người dành thời gian nhiều hơn nữa thôi để nói kết. Chứ còn nhân sự đó đã có sẵn à, cái đó là mình không có thiếu. Chứ thiếu những cái hạt giống chính, giống như là đầu bếp á, để tạo cái bánh theo cái phong cách gì thu hút được cái thực khách đến ăn ta. Thì cái mà chúng ta đang cần bổ sung cái này thì không nói là thiếu, chúng ta đã có nhưng mà chưa đủ nhiều, và chúng ta cần bổ sung á để cho nó mạnh hơn thôi. Thì qua cái chia sẻ của bác Đông thì cũng giống như là các thầy khác và các Phật tử có mặt tại đây rất là cảm kích với những nỗ lực đóng góp to lớn của bác ở cái tuổi 60 cho đến là 19 năm sau thành lập và giúp cho cộng đồng Phật tử ở miền Bắc từ những người rất là mê tín vào cái tập tục văn hóa dân gian, rồi vào đền phủ thờ ông thờ mẫu, và trở thành các Phật tử thường thành tham gia các Phật sự. Phải nói rằng đó là một cái tấm gương rất là chói sáng. Thay mặt cho tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các Phật tử lãnh đạo của quỹ đạo Phật ngày nay và các phụng sự viên, thì cầu chúc bác sức khỏe lúc nào cũng tốt, và có lẽ là sống thêm cũng khoảng được 20 năm nữa đấy để tiếp tục làm những cái Phật sự tốt đạo đẹp đời.
A Di Đà Phật. Con bạch thầy với các vị thế này, con còn thêm một ý này để cho thầy với các vị nắm được. Tuy đạo tràng con đông như vậy nhưng bây giờ không có ai dỗ mà làm mặn cả, tất cả phải làm chay. Đấy là cái lệnh. Các vị có đi theo Phật không? Có muốn bố mẹ siêu thoát không? Thế thì con mới thí dụ thế này, con bạch thầy. Bây giờ các bà làm mặn nhé, tôi cho thí dụ. Các bà về các bà xào trứng với bún để lên. Khi hết cái hương, các vị bê cái đĩa trứng xuống xem nó có nát không. Vì là miếng thịt, miếng cá không thể vầy được. Thế các vị thấy rằng, thử xem tôi nói có đúng không. Vậy nếu mà thấy rằng bố mẹ mình cần được siêu thoát thì để cúng dỗ thì mình khấn với bố mẹ mình nghe thôi, chứ làm gì mình để cho ma quỷ vào để vầy như thế này. Các vị không nghe tôi cứ làm thử, bún với xào với trứng đi xem nó có vầy nát không. Thế mọi người, một vài bà đông bà nói đúng lắm. Thế từ nay đi có dỗ mặn nữa không? Không. Đúng, nếu muốn không thì dỗ trước, dỗ chay đi, còn dỗ mặn vào ngày khác. Cứ đúng ngày dỗ là phải dỗ chay, còn mặn có thể ăn trước ăn sau. Tất cả đạo tràng con giờ răm rắp không có ai dỗ mặn cả. Nếu khi đúng vào ngày dỗ mà đi chùa, dỗ trước tầm qua đi, hôm nay đi chùa. Thì con thấy đấy là một cái mà con cho là cái thành công tâm đắc nhất của con. Thì con bạch thầy đấy.
Một lần nữa cầu chúc ân đức của Phật Pháp Tăng gia hộ cho Bác Đông có được 6 phước mà con người cần có, là phước tướng ở tuổi 80 mà vẫn còn thấy rất là khỏe, trẻ nhìn như giống chừng 65 thôi. Thứ hai tức là phước sức khỏe, sức khỏe thì bác là vô địch rồi. Thứ ba là phước tuổi thọ, ở 80 mà không có suy nhê gì hết, chắc chắn là được rồi. Thứ tư là phước tài sản, bác không có thiếu cái gì. Thứ năm là phước thuận duyên, đạo tràng nói đâu nghe trong rắp, ta theo ầm ầm. Thứ sáu là phước trí tuệ, thì hiện nay phước này bác đang tăng trưởng. Thì vậy là ở kiếp này đó đã hội tụ được 6 phước, thì tiếp tục ở kiếp sau có thêm được 6 phước này ở cái mức độ lớn hơn, và giúp cho là quần chúng hữu duyên với Phật cũng có được cái 6 phước đó. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.